Chương 27, kiếm thần tuyệt kỹ, nhất kiếm tiên nhân quỷ. Tiếp xuống, để người mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Trần Trường Phong thân ảnh giống như mị ảnh đồng dạng tại bốn tên vây công hắn hóa thần cảnh cường giả ở giữa xuyên qua. Bọn hắn kỹ năng mỗi khi giống như là có khả năng tùy thời đem hắn trục chết, nhưng mỗi khi lại đều lại cùng với sát vai mà qua, phải biết đây chính là hóa thần cảnh cường giả, đó là một cái trúc cơ kỳ tu tiên giả có khả năng tùy ý tránh đi sao? Nhưng tại trong mắt mọi người, Trần Trường Phong tựa như là tại tầm thường bước đi, một bước ba xoay thân hình lung lay. Chờ Diệp Sơn kịp phản ứng lúc, hắn đã xuyên qua mấy chục khoảng cách đi tới hắn phụ cận. Đồng thời, Trần Trường Phong những nơi đi qua, không trung công kích kia hắn bốn cái hóa thần cảnh cường giả, hiện đánh giết trạng thái nhộn nhịp như mưa rơi xuống, chỉ để lại không trung phun tung tóe huyết vụ rơi xuống. Chấn kinh, chấn động, trận mắt hốc mồm đều khó mà hình dung lúc này trong mắt mọi người đối đạo kia thân ảnh màu trắng cảm giác. Lạc Liên càng là mắt chừng đến căng tròn, hắn không chỉ là cái trúc cơ kỳ tu tiên giả ư? Thế nào sẽ như vậy mạnh? Sợ là đại thừa kỳ cường giả cũng không có khả năng tại nháy mắt giết chết bốn tên hóa thần kỳ tu tiên giả a. Yến tĩnh, yến tĩnh đến đáng sợ. Không chỉ là chúng độc rên rỉ tu tiên giả vẫn là lòng tràn đầy đề phòng hợp Hoan Tông đệ tử, liền Diệp Sơn cũng bị một màn trước mắt kinh bạo nhãn cầu. Lúc này hắn hù dọa đến sắc mặt xám ngoét, lưỡi đều cứng đờ. Ba thước thanh phong, một bình rượu đủ, cầm kiếm thiên ngai. Trần Trường Phong ngày trước lời nói còn tại não hải, nếu như nói bắt đầu bọn hắn cảm thấy đây chỉ là lời say, như thế giờ khắc này bọn hắn đã hoàn toàn thay đổi dự tính ban đầu. Một cái trúc cơ kỳ tu tiên giả, làm sao có khả năng bạo phát như vậy khiến người ta run sợ cảm giác. Diệp Sơn đại nao nháy mắt lâm vào trống rỗng. Đột nhiên xuất hiện gương mặt dọa hắn nhảy một cái. Cuồng vọng cũng không đại biểu không sợ chết, nhất là những cái kia rơi xuống không tiếng động hóa thần cảnh tu tiên giả, dù cho chết đều không thể phát ra bất kỳ thanh âm, thậm chí ngay cả kêu thảm gào thét đều chưa từng có. Đối với không biết cùng sợ hãi tử vong khiến Diệp Sơn toàn thân 36.000 căn lông sói toàn bộ nổ đến. Không nói lời gì, Diệp Sơn bất ngờ phất tay liền là một đạo trường một trượng ngân nguyệt chi nhận. Đây cũng là hắn tối cường kỹ năng một trong. Từ linh lực ngưng tụ nguyệt nhận hình quạt lưỡi mặt càng là rộng trường hơn thước. Phong nhận những nơi đi qua, thực vật bị cắt chém vỡ nát, trong không khí phát ra liên tiếp chói tai rít lên. Huyền Nguyệt Sơn tuyệt kỹ thành danh nguyệt nhận, chẳng những lực công kích cực kỳ cường hãn, hơn nữa còn kèm theo lấy cực mạnh tinh thần lực ăn mòn hiệu quả. Hơn nữa Diệp Sơn góc độ công kích cũng cực kỳ xảo quyệt, chính là Trần Trường Phong trái tim vị trí. Đối mặt Diệp Sơn nguyệt nhận công kích, Trần Trường Phong không tránh không né. Đinh, một tiếng kim loại va chạm âm thanh truyền đến, phong nhận như là đâm vào tấm thép bên trên đồng dạng. Tại Diệp Sơn ánh mắt hoảng sợ bên trong, đạo kia đủ để trọng thương xuất khiếu cảnh cường giả nguyệt nhận, liền như thế trực tiếp tại Trần Trường Phong trước mặt một trượng tán loạn. Dùng hắn hiện tại hóa thần cảnh thực lực thi triển nguyệt nhận, đủ để miểu sát đồng dạng hóa thần cảnh cường giả, nhưng bây giờ đối phương dĩ nhiên chỉ dựa vào thân thể liền đỡ được công kích của mình, thậm chí ngay cả linh lực cũng còn không có phóng thích. Chẳng lẽ hắn là độ kiếp kỳ cường giả? Coi như độ kiếp kỳ cường giả cũng không có khả năng tại không phóng thích linh lực dưới tình huống chỉ dựa vào thân thể ngăn lại công kích của mình. Chấn động vi chấn động, nhưng mà Diệp Sơn vẫn là bản năng lui về sau mấy bước, một đôi mắt đỏ nhìn chòng chọc vào Trần Trường Phong. Trần Trường Phong ngửa đầu lại sau khi ực một hớp rượu, mắt say nhìn kinh ngạc Diệp Sơn, tiếp đó mở miệng: "Ta hỏi ngươi một lần nữa, vừa mới trong miệng ngươi Diệp gia, thế nhưng Trung Châu Diệp gia, ngươi là Cửu Kiếm Sơn Thiên Tiêu?" Diệp Sơn cuối cùng giật mình, như là nghĩ đến cái gì đồng dạng hai con ngươi bạo co lại. "Và đi đi, say rượu, chúc cơ kỳ trạm tiên đế, nhưng chẳng phải là cái kia khủng bố gia hỏa?" Lúc này hắn là thật sợ, thân thể không tự chủ lui về phía sau. "Ngươi, các ngươi trốn không thoát, Diệp gia thần tử đã tại trên đường chạy tới, ngươi nếu là dám giết ta, các ngươi tất cả mọi người phải chết." Uy hiếp, vấn đề vẫn không trả lời ngược lại trước uy hiếp lên. Trần Trường Phong cười không nói, ngửa mặt lại uống trong vò rượu. Nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, nhắm mắt đều quy buồn. Kèm theo hắn than thở âm thanh rơi xuống. Diệp Sơn trên mặt biểu tình đột nhiên đọc lại, không riêng gì hắn, tất cả tại trận tu tiên giả đột nhiên đều cảm giác được một cô đến từ linh hồn run rẩy. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, chính mình hình như cùng ngoại giới trọn vẹn cô lập. Một tia tới từ sâu trong nội tâm yếu ớt nhất địa phương lay động, khiến mỗi người trong mắt đều toát ra một chút hái dị. Đây là kiếm vực. Không khí hình như biến đến càng yên tĩnh, cũng càng lạnh hơn. Huyền Nguyệt Sơn còn thừa 8 đạo hóa thần cảnh cường giả thân ảnh, vừa định có hành động lại phát hiện bọn hắn dĩ nhiên không động được. Độ kiếp kỳ kiếm tu cường giả. Đây là lóe lên trong lòng bọn họ ý tưởng chân thật nhất. Vù vù đúng lúc này, Lạc Liên nhìn thấy mấy bệ sáng trắng theo Trần Trường Phong trên mình hiện lên. Lại nói Diệp Sơn, nhìn thấy xông tới mặt kiếm mang màu trắng con ngươi một trận đột nhiên rụt lại, trái tim bỗng nhiên rung động, hắn hé miệng muốn cầu xin tha thứ, muốn khóc ròng ròng, thế nhưng hắn căn bản không làm được. Chỉ có thể nhìn như lợi kiếm bạch quang không chút hoang mang xuyên qua đầu của hắn. Tĩnh mịch. Thân ở kiếm thần kiếm vực toàn bộ tu tiên giả đội ngũ, tất cả mọi người cảm thấy chính mình hít thở đều biến khó khăn, bọn hắn tựa như rơi vào giống như mộng ảo, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Một đạo bay ra kiếm mang màu trắng, như vậy thoải mái liền xuyên thủng một cái hóa thần cảnh cường giả đầu, Diệp Sơn thậm chí ngay cả linh lực phòng ngự đều không có thể làm đến. Miêu sát. Hơn nữa cảnh tượng trước mắt liền phát sinh tại một cái trước mắt, nhưng mọi người lại cảm giác trước mắt thời gian lại như bị kéo dài đồng dạng. Ngươi thực có can đảm. Diệp Sơn ánh mắt từng bước tan rã, hắn cuối cùng nhìn thấy chính là đạo kia tay nâng vỏ rượu thân ảnh màu trắng. Tiếng nói vừa ra, Bịch Diệp Sơn thân thể rơi xuống phía dưới, đầu gối lâm vào mặt đất, nửa thân dưới là quỷ, nửa thân trên hơi hơi bốn lượng, tựa như quỷ chết. Không sai, liền là quỷ chết. Ngay sau đó, Huyền Nguyệt Sơn mặt khác mấy đạo thân ảnh đồng thời rơi xuống đất, toàn bộ quỷ chết dưới đất. Kiếm thần tuyệt kỹ, nhất kiếm tiên nhân quỷ. Đừng nói là hóa thần kỳ cường giả, coi như là độ kiếp kỳ cường giả cũng muốn quỳ. Trong kiếm vực kiếm khí nhộn nhịp, chém nát thấu trời độc tố. Cuối cùng kèm theo cuối cùng một tia lục mang biến mất vô tung vô ảnh, tất cả tu tiên giả cảm thụ áp lực đều vào giờ khắc này đạt được phong thích. Nhìn thấy quỳ chết Huyền Nguyệt Sơn cường giả, tất cả tu tiên giả đều lông tơ nổ đến ngây người tại chỗ triệt để ngạc nhiên. Trần Trường Phong nắm lấy vỏ rượu loạn choạng xoay người, hướng lấy sớm đã dọa sợ Lạc Liên cười nhạt một tiếng, cặp kia mắt đào hoa trực kích nó linh hồn, đừng xem, đã có người tới, còn không nắm chắc thời gian giải độc. Ngươi là Vân Tịch sư tỷ nâng lên cái Trần Trường Phong kia. Lạc Liên vậy mới phản ứng lại, thở hổn hển thốn tức nói, ngươi thật một kiếm chém Sơn Hà môn Tô Chỉ Tiên Đế. Đối mặt truy vấn, Trần Trường Phong vẫn là trước sau như một người không nói, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lạc Liên rơi xuống, xung quanh một mảnh xôn xao, nhất là những cái kia đã từng đấu kỵ đã cười nhạo Trần Trường Phong tu tiên giả, hai mặt không khỏi đau rát, ai có thể nghĩ tới cuối cùng cứu bọn họ lại chính là cái này chỉ có chút cơ tu vi cửu kiếm sơn kiếm tu, là hắn, thật là hắn, Vấn Kiếm Đại Hội kiếm chém Tô Chỉ Tiên Đế, đây là bực nào uy danh, như không phải hắn, cái kia Huyền Nguyệt Tông hơn 10 tên hóa thần cảnh cường giả cớ gì liền phản kháng đều không làm được, toàn bộ bị chết dưới đất. Kết quả là nguyên lai vai hề dĩ nhiên là chính bọn hắn. Làm khen thưởng, đặc biệt tăng thêm một chương. Chương 28, Thiên Hạ Đệ Nhất Thương. Bệnh trạng thần tử Diệp Khai. Quả thực, quá mạnh. Thiếu niên kia kiếm tu, rõ ràng chỉ là chút cơ kỳ. Mắt ngươi mù. Dùng sức một mình miểu sát hơn 10 tên hóa thần kỳ cường giả, loại trừ độ kiếp kỳ cường giả ai còn có thể làm được. Tiểu Kiếm Sơn, Tiểu Kiếm Thiên, xem như là chúng ta tu sĩ chỗ ngửa mặt trông lên tồn tại. Ngạch, hôm qua vẫn là ngươi chỗ nhất, hiện tại đây là chuẩn bị tốt muốn đi làm liếm cầu. Liếm cầu thế nào? Người cả đời này cũng nên làm một lần liếm cầu. Huynh đệ, ngươi đường đi chiều rộng a. Tất cả mọi người cơ hồ đều bị Trần Trường Phong biểu hiện chết phục. Có ngửa mặt trông lên, có thèm muốn, tự nhiên còn có ghen tị và hận. Tuyệt cảnh phùng sinh, đó là một loại hiểm tử hoàn sinh giải thoát. Lạc Liên càng lớn, lúc này nàng đều quên bản thân bị trúng độc, một đôi tịnh trong mắt còn sót lại Trần Trường Phong đạo thân ảnh kia. Như tiên không tiên tiên bên trong tiên, yêu bụi ghét bụi vào hồng trần, uống rượu say kiếm hận trời cuồng. Đây là Trần Trường Phong trong lòng nàng lưu lại là ấn, hơn nữa còn là vùng đi không được loại kia. Tối hôm qua bị áp hình ảnh còn tại não hải, Lạc Liên tâm tư có thể nói là ngàn vạn biến hóa, thật mỏng môi son khẽ run, tựa hồ tại kể rõ tâm tình của nàng. Siêu đúng lúc này, một chôi hỏa sắc trường thương kéo lấy thật dài diễm vi từ phía chân trời phóng tới. Trường thương những nơi đi qua, dị tượng bộc phát. Không trung dị tượng đại địa nghiền nát, tiêu thổ liên miên, tựa như một vùng phế tích, hải dương cô kiệt, bầu trời âm trầm, cuồng bạo báo tố đem trọn cái đại lục bao phủ. Tàn huyết thương, trong truyền thuyết Trung Châu Diệp gia tiên khí, nắm giữ thao túng bát phương hoàng vũ lực lượng. Từ ly đại lục pháp bảo dựa theo phẩm giai chia làm, thần khí, tiết khí, vương khí, bảo khí, linh khí các loại. Mỗi một phẩm giai bên trong lại có 7 cái tiểu phẩm giai, làm tiên phẩm, địa phẩm, hoàng phẩm, cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Mà cái này tàn huyết thương liền là tiên khí bên trong tiên phẩm, cũng được xưng là thiên hạ đệ nhất thương. Hiện tại, cơ hồ ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở cán kia trên trường thương. Lúc này tàn huyết thương giống như một đầu ẩn nút màu máu tự lòng, uy nghiêm mà uy vũ, tản ra nồng đậm bá khí. Trường thương múa ra, hồng quang đầy mắt, như máu thấu trời, sát khí lẫm liệt. Trường thương như rồng trong mây lôi, khêu lên tiên tiêu vạn dặm mở, thẳng đến mặt Trần Trường Phong mà đi. Cẩn thận! Lạc Liên kinh hô một tiếng, đây hết thể phát sinh thực tế quá nhanh. Vù vù kiếm ý dập dần. Đột nhiên dưới chân Trần Trường Phong tất cả cỏ cây đều bị chặt đứt, phương viên trong phạm vi một trượng xuất hiện một cái khu vực chân không. Kiếm ý trung thiên, đó là một loại kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, thiên hạ người nào không biết quân vô thượng kiếm ý. Một tiếng dặn dò, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, trôi kiếp nhưng phá hủy hết thể tàn huyết thương bất ngờ từ trên không ngừng lại, tất cả dị tượng cũng theo đó nghiền nát. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều mở to hai mắt nhìn. Lúc này Trần Trường Phong kiếm chỉ ngang chỉ thương cung, mà thế như trẻ che tàn huyết thương mũi thương vừa đúng bị kiếm chỉ của hắn kẹp lấy. Tom tom tom, lúc này loại trừ Trần Trường Phong nuốt rượu âm thanh bên ngoài, hết thảy đều lặng im không tiếng động. Tốt, tốt cảm giác bị đè nén. Lạc Liên sững sờ nhìn xem Trần Trường Phong đạo thân ảnh kia, không tự chủ lẩm bẩm nói, là Diệp Khai. Đó là Diệp gia tàn huyết thương. Hắn dĩ nhiên chỉ dùng hai ngón tay liền đỡ được. Bất quá đây chẳng qua là thương, người thương hợp nhất Diệp Khai không biết rõ hắn có thể hay không ngăn lại. Bất quá, có khả năng ngăn lại một phát này cũng hẳn là cực hạn a. Trần Trường Phong vẫn như cũ một mình uống rượu, kèm theo kiếm chỉ của hắn hơi động, tàn huyết thương rên rỉ một tiếng bắn mạnh mà về. Ngay sau đó, xung quanh dãy núi người người nhộn nhạo. Hơn 100 tên cường đại tu tiên giả xuất hiện trong tầm mắt, mà đa số đều là Huyền Nguyệt Sơn cường giả, thực lực đều không yếu hơn Diệp Sơn đám người. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tuyệt vọng, trong đội ngũ những cái kia may mắn còn sống sót tu tiên giả hù dọa có thể nói là lạnh run. Muốn bị diệt khẩu a. Ba ba ba, ngay sau đó, một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay từ không trung truyền đến, Diệp gia Diệp Khai cười lạnh xuất hiện. Người này khuôn mặt tuấn tú, hai đầu lông mày mang theo một chút bệnh trạng tự chịu, toàn thân tản ra một cỗ không ta ngạo khí. Trên mặt tuy là mang theo nụ cười, nhưng trong ánh mắt tràn ngập lãnh khốc. Diệp Khai thân mang màu máu tiên y liễu, bên trên thêu màu vàng kim ngạch số hoa văn, lộ ra dị thường xa hoa. Tàn huyết thương như linh tính đồng dạng yên tĩnh trôi nổi nó sau lưng, tăng thêm mấy phần áp lực. Cùng cùng nhau xuất hiện còn có Huyền Nguyệt Sơn Diệp Vân. Làm hắn nhìn thấy Trần Trường Phong thời gian, sắc mặt nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh, sắc mặt khó coi nói, thần tử đại nhân, người kia liền là trong truyền thuyết Cửu Kiếm Sơn tiên tiêu Trần Trường Phong. Không tệ, không tệ. Diệp Khai cười lạnh sờ lên cằm. Không chỉ không có vì vậy mà lo lắng, ngược lại tại trên dưới đánh giá đến Trần Trường Phong tới. Trong con mắt khó được sinh ra một chút dị sắc, đồng thời còn có một chút khinh miệt. Cửu Kiếm Sơn Thiên Tiêu, hơn nữa còn là một cái vô cùng không thể tông môn Thiên Tiêu. Chi chi, ta thích nhất giết tông môn Thiên Tiêu a. Dạng này mới có ý tứ a. Nói xong, Diệp Khai sau lưng tàn huyết thương hình như cảm nhận được chủ nhân tâm tình, chỉ một thoáng huyết khí dị động có loại mạnh mẽ lực lượng kinh khủng tràn ra. Tự tin, đệ tử cổ thế gia thần tử tự tin. Dựa vào nó cổ thế gia độ kiếp kỳ đỉnh phong thực lực cùng huyết mạch, lại tăng thêm tiên khí tàn huyết thương, coi như là tiên đế hắn cũng có thể chia 5 năm. Lúc này Trần Trường Phong mang cho Diệp Khai cũng không phải kiêng kỵ, mà là loại kia cường giả ở giữa cùng chung chí hướng giết chiến. Trong mắt hắn, chỉ có tông môn Thiên Kiêu mới xứng đánh với hắn một trận, có khả năng chịu đựng lấy hắn một thương đánh người Diệp Khai cũng là lần đầu tiên gặp được, nguyên cớ lộ ra hưng phấn dị thường. Các hạ quả nhiên là hảo phách lực a, xem ra ngươi đây là muốn thay Hợp Hoan Tông ra mặt. Diệp Khai lạnh lùng đáp đạo. Đối mặt như vậy tuyệt cảnh chiến trận, Trần Trường Phong vẫn như cũ phong khinh vấn đạm, ngửa mặt lại uống một ngụm rượu, men say nồng đậm nói, ta không vì bất luận kẻ nào xuất đầu, tới đây chỉ vì tìm một người. Ân. Lạc Vân Tịch. Diệp Khai trên mặt cũng từng bước lộ ra ý cười, mắt nhíu lại nói, làm tìm một người, lại giết Huyền Nguyệt Sơn mấy vị cường giả, ngươi lý do này ta thật là ưa thích đến không được. Bất quá ngươi cũng đã biết Huyền Nguyệt Sơn cùng ta quan hệ trong đó. Hiểu rõ, hiểu rõ. Trần Trường Phong tiêu sái như ý, Diệp gia họ Diệp, Huyền Nguyệt Sơn cũng họ Diệp, đây cũng là không khó đoán. Ha 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 ha. Diệp Khai ngửa mặt lên trời cười to, thông quái, bản thần tử thưởng thức ngươi, không biết rõ ngươi tìm vì sao tìm Lạc Vân Tịch. Thế nhưng đã cảm mến. Bất quá ngươi thân là đương thế thiên tiêu, dĩ nhiên làm một cái đồ chơi mà chọc tức ta Diệp gia. Thật sự là có chút lan lộn. Ngươi hiểu lầm. Trần Trường Phong say mà cười ngớ ngẩn, ta chỉ là thiếu người một bữa rượu, nghĩ đến trả mà thôi. Thiếu một bữa rượu? Chỉ đơn giản như vậy? Người điên. Một cái uống say như chết, một cái bệnh trạng cổ thế gia thần tử. Đây không phải hai cái người điên ở giữa đối thoại ư? Bất quá, lúc này Lạc Liên chờ Hợp Hoan Tông đệ tử sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Đồ chơi. Nguyên lai các nàng tại Diệp Khai trong mắt cũng bất quá chỉ là đồ chơi. Quả thực liền là nhục nhã, lập tức Lạc Liên liền không làm nữa, Diệp Khai, hưởng ngươi làm Diệp gia thần tử. Lại ngay cả người lời nói cũng sẽ không nói. Ân. Diệp Khai lông mày nhướng lên, trong ánh mắt hiện lên một chút lạnh lùng, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lạc Liên. Lúc này, Huyền Nguyệt Sơn Diệp Vân bu lại, thần tử đại nhân, người kia liền là Hợp Hoan Tông Lạc Liên, cùng Lạc Vân Tịch đồng dạng, một cái trời sinh linh thể, một cái trời sinh mỹ thể, toàn thân cao thấp đều đặc biệt mẫn cảm. Lạc Vân Tịch không thể như thần tử đại nhân nguyện, ngược lại có thể đem nàng mang về. Tiếp đó hung hăng trừng phạt. Thân thư cầu đề cử, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu khen ngợi. Còn có cầu cái ngũ tinh khen ngợi. Đặc biệt tỏ ý cảm ơn. Số đuôi 933 thư lưu 3 cái 1688 khen thưởng cùng 3 chương quý giá nguyên phiếu, còn có một cái 588 cùng 100 khen thưởng, đa tạ các ngươi ủng hộ. Đồng thời chúc tất cả thi đại học học tử tên đề bảng vàng. Làm khen thưởng cùng nguyên phiếu, đặc biệt tăng thêm một chương. Chương 29, gió qua thiên địa túc sát, dung hoa cảm ơn phía sau, quân lâm thiên hạ. Trời sinh mỹ thể. Có thể nghĩ mà biết Lạc Liên nếu là bị bắt đi sẽ bị dạy dỗ thành dạng gì. Hợp Hoan Tông thanh danh bất hảo, cái này Huyền Nguyệt Sơn Diệp Vân càng tà, mắt thấy Diệp Khai có chống lại Trần Trường Phong trạng thái, nội tâm hắn cuối cùng một tia lo lắng cũng theo đó tiêu tán. Không có người nào so Diệp Vân hiểu rõ hơn vị này Diệp gia thật tử. Nhìn như sốc nổi, kỳ thực nội tâm cực độ tàn nhẫn, hôm nay không có một ngoại nhân có thể còn sống rời khỏi. Nguyên cớ hắn đây cũng là không có sợ hãi, lâm trận định loạn. Nhìn thấy Lạc Liên dám nhìn thẳng chính mình, Diệp Khai nụ cười trên mặt đã ngưng kết. Bị một cái hóa thần kỳ người như vậy va chạm, đổi lại người thường đối phương đã chết tại dưới thương của hắn, bất quá dạng kia khó tránh khỏi có chút không thú vị. Diệp Vân nhắc nhở dù là đốt lên hắn mấy phần hứng thú, lập tức mắt nhíu lại cười lạnh nói, bắt lại nàng. Minh Bạch, thần tử đại nhân. Diệp Vân khỏe miệng sát qua một chút quỷ dị độ cong, một giây sau thẳng đến Lạc Liên mà đi. Xuất khiếu kỳ đối hóa thần kỳ, hắn có 10 phần lòng tin có khả năng tại 3 chiêu phía dưới bắt lại Lạc Liên. Phanh. Một giây sau, tại vô số song rung động trong ánh mắt Diệp Vân thân thể giống như đụng vào trên ngọn núi lớn đồng dạng, một tiếng đánh nổ âm thanh truyền đến, không khí chấn động, Diệp Vân thân thể pháo nhanh bắn ra trở về, bất ngờ quỳ rạp xuống không trung. Tại hắn cái kia tĩnh mịch trong hai con ngươi nhiều một cái chút sợ hãi, một tia máu tươi theo khỏe miệng chảy xuôi mà ra. Không chỉ Diệp Vân kinh ngạc, liền vừa mới phóng thích linh lực chuẩn bị liều mạng Lạc Liên cũng kinh ngạc. Bởi vì lúc này ở trước mặt hắn nổi lơ lửng 6 thanh phi kiếm, mà trên thân kiếm ấn khắc lấy khác biệt danh tự: Huyền Giáp, Tây Mơ, Trúc Mã, Sương Mai, Xuân Thủy, Hoa Đảo. Nhìn thẳng phi kiếm, như nhìn thẳng hạo hãn tinh thần, để nàng nhìn đến run sợ. Điều này chẳng lẽ liền là Vân Tịch sư tỷ không xung quanh thập nhị phi kiếm 6? Khoảng cách gần như vậy cảm thụ mới biết nó đúng như hình dung cường đại như vậy, khủng bố như vậy. Diệp Khai cầm thương mà đứng, nhìn thấy 6 thanh phi kiếm nháy mắt, sắc mặt cũng vào giờ khắc này ngưng trọng lên, tàn huyết thương đã cảm nhận được từng kia áp bách ý nghĩ. 6 trôi tiên khí, mà đều phi phàm phẩm. Tom 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 toàn bộ trong rừng bên trong chỉ còn lại Trần Trường Phong nuốt rượu âm thanh, đỉnh núi hai bên tu tiên giả cũng cuối cùng phản ứng lại, hoa mỹ đủ loại linh lực phong thích, cường đại uy áp quyết đại toàn bộ rừng rậm. Diệp Vân vừa mới phách lối khí diễm nháy mắt biến mất, mồ hôi lạnh không bị khống chế xuôi theo tóc mai chảy xuống, bất quá hắn nhãn châu xoay động kế thượng tâm đầu, ngươi dám ngang nhiên thương tổn ta? Hôm nay cái này Hợp Hoan Tông ngươi là coi là thật muốn hộ. Cửu Kiếm Sơn đây là muốn triệt để đắc tội Diệp gia sao? Hắn không có thay Huyền Nguyệt Sơn, mà là trực tiếp đem Diệp gia rời đi ra. Hơn nữa hắn còn không phải điểm danh Trần Trường Phong, mà là trực tiếp điểm danh toàn bộ Cửu Kiếm Sơn. có thể thấy được cái này Diệp Vân tâm cơ. Ta người say rồi, nhưng mà tâm không có say. Trần Trường Phong cười nhạt một tiếng, tiện tay một đuổi, một mai cành hoa đảo xuất hiện tại trong tay, người này không phải Cửu Kiếm Sơn muốn hộ, mà là ta Trần Trường Phong muốn hộ. Về phần Diệp gia, cũng không có gì có đắc tội hay không. Nhìn thấy quen thuộc cành hoa đảo, Diệp Vân khẩn trương nuốt nước miếng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, liền ngươi một người. Dựa vào cái gì? Bằng tâm tình. Trần Trường Phong say cười nói, tựa như tại nói một kiện chuyện rất bình thường, như vậy phong khinh vân đạo. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người đều chau mày. Bằng tâm tình. Người này muốn hay không muốn sống như vậy tiêu sái, liền chọn vẹn không có cái gì khác ràng buộc ư? Có cái gì ràng buộc? Trung Châu cùng Vân Châu ở giữa ân oán Trần Trường Phong không phải không biết, tuy là hắn cử chỉ buông thả, không để ý bất luận cái gì quy củ pháp luật, nhưng cũng biết Hợp Hoàn Tông người cũng là người. Có thể thấy được hắn tuy là tính tình đạm bạc, nhưng lại không vô tình. Bằng tâm tùy tính, mà không tùy hứng. Nhặt uống một cái đàm bên trong rượu, Trần Trường Phong lần nữa mở miệng nói, Lạc Vân Tịch, nhưng tại trong tay ngươi. Diệp Vân con ngươi rụt lại một hồi, hắn đều muốn nhanh không kèm được, quay đầu nhìn về phía Diệp Hai, thần. Thần tử đại nhân. Ân, đó là tại trong tay hắn. Trần Trường Phong mắt say nhập nhèm nhìn về phía Diệp Khai. A a a, có ý tứ a. Diệp Khai hình như đã cảm nhận được Trần Trường Phong sát khí trên người, không khỏi lần nữa bệnh chặt cười. Ngươi thật là đang tìm cái chết ư? Nếu như ta nói hôm nay người này người không bảo vệ ở đây. Diệp Khai thanh âm thanh thúy tràn ngập sát cơ, nó quanh thân xanh biếc bầu trời cũng trong nháy mắt này biến thành màu máu, nồng đậm sát cơ từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Lạc Liên đám người mà đi. Quả nhiên, cái gọi là thánh tử, thân tử một cái so một cái không coi ai ra gì, một cái so một cái tâm cao khí ngạo. Lúc trước là Diệp Vân, hiện tại lại là Diệp Khai. Muốn bảo vệ, bởi vì Trần Mô giới kiếm, không cho phép nhân gian bất công. Đối mặt Diệp Khai uy áp, Trần Trường Phong say múa cảnh hoa đảo, mày ngài, Chu Tước, Hoàng Đồng, Kiến Cảng, Sợi Vàng, Thái A. Trần Trường Phong cũng không còn khách khí, tức khắc đào hoa kiếm thần kiếm y nháy mắt thấu thể mà ra. Mày ngài, Chu Tước, Hoàng Đồng, Kiến Cảng, Sợi Vàng, Thái A bảy thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Tranh minh thanh bên trong nhộn nhịp rơi xuống Lạc Liên đám người trước mặt, 12 thanh phi kiếm đều xuất hiện, không trung cái kia độc đếm tiên khí tàn huyết thương uy áp nháy mắt bị ngăn chặn. Kèm theo rượu ngon vào bụng, Trần Trường Phong cầm trong tay cành hoa đào, gió qua thiên địa túc sát, dung hoa cảm ơn phía sau, quân lâm thiên hạ, nhìn một đêm, tinh thần ảo ảo. Trận sát, như là cảm nhận được nào đó triệu hoán đồng dạng thập nhị phi kiếm kiếm ý bắn ra, kiếm ý cường đại chấn động bản dặm, miễn cưỡng xé mở Diệp Khai tất cả uy áp. Liên nguyên bản bị không trung mở tối tầng mây cách trở tại bên ngoài ánh nắng đều mãnh liệt rót vào, nổi bật trùng thiên kiếm ý mà cộng minh. Rất có một loại kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, một kiếm xương lạnh thập cửu châu khí thế bằng bạn. Đó là một loại ngạo thị thiên hạ vô thượng kiếm ý, có loại thiên hạ người nào không biết quân hạo nhiên bao là cảm giác. Kiếm ý cường đại chấn toàn bộ rừng rậm nguyên thủy một trận ông tê. Khủng bố kiếm mang giống như 12 tòa không thể vượt qua đại sơn, mà mỗi một chuôi kiếm kiếm ý giống như thực thể nở rộ, cưỡng ép đem Diệp Khai lệ khí ngăn cản tại phương viên ngoài trăm mét. Thậm chí ngay cả Diệp Khai tinh thần lực cũng bị vứt bỏ tại trận sắt bên ngoài, khó nói hết phân tức. Kèm theo Diệp Khai kêu rên tụt lùi, kiếm minh sau đó, kiếm quang thu lại, kiếm ý cường đại bình tĩnh lại, đồng thời lại cho người một loại vạn dặm theo cố kiếm, ngàn phong gửi một nhà thê lương cảm giác. Thập nhị phi kiếm như là tại hướng mọi người thổ lộ hết vô tận tuế nguyệt hưu quản cùng thê lương, một loại vô địch hưu quản cùng thê lương. Kiếm ý dây gì? Thật mạnh kiếm, lại là sáu trôi thiên khí. Diệp Khai trong ánh mắt đều là vẻ chấn động, 12 thanh phi kiếm đều xuất hiện nháy mắt hắn có thể cảm nhận được đến từ huyết mạch đắc chế. Điều đó không có khả năng, tiên đế đều chưa từng cho ta như vậy bị áp. Diệp Khai mở to hai mắt nhìn, thần tình kích động nói, bản thần tử sinh ra liền trời ban điểm lành. 3 tuổi trúc cơ, 10 tuổi hóa thần, 15 tuổi đại thừa, 18 tuổi càng bị cổ cấm địa giao chỉ nữ đế nhìn chúng mang đến giao chỉ tu luyện, trong lúc đó hắn đạt được giao chỉ nữ đế truyền thừa. 20 tuổi đến giao chỉ ngọc lộ thành tiểu độ kiếp đỉnh phong. Từng cùng tông tộc bên trong tam đế kịch chiến 2 tháng một thua, ngươi bất quá xuất thân cùng Diệp gia khác nhau một trời một vực Cửu Kiếm Sơn. Dựa vào cái gì nắm giữ áp chế bản thần tử huyết mạch khí tức? Gấp, cũng có thể nói Diệp Khai phá phòng. Từ nhỏ đến lớn, trên người hắn truyền kỳ trải qua còn không thua bao nhiêu. Không trong thiên địa người có đại khí vận không thể đến. Tuyệt đối là trong thiên địa nhân tộc trong lịch sử một thời đại nhân vật chính. Tiên đế khí tức đều chưa từng áp chế tại hắn. Một cái Vân Châu kiếm tông thiên kiêu dựa vào cái gì? Thân thư cầu đề cử, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu khen ngợi. Còn có cầu cái ngũ tinh khen ngợi. Đặc biệt tỏ ý cảm ơn, số đuôi 933 thư lưu 3 cái 1688 khen thưởng cùng 3 trường quý giá nguyện phiếu, còn có một cái 588 cùng 100 khen thưởng, đa tạ các ngươi ủng hộ. Đồng thời chúc tất cả thi đại học học tử tên đề bằng vàng. Làm khen thưởng cùng nguyện phiếu, còn có mọi người trong nhà khen ngợi. Đặc biệt tăng thêm một chương. Cho cựu tử một cái động lực các mọi người trong nhà. Chương 30, làm người nào có không điên. Nhất kiếm khai thiên môn. Lúc này Lạc Liên cùng những cái kia may mắn còn sống sót tu tiên giả cũng đều lâm vào thật sâu trong rung động. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được Diệp Khai khí thế ngay tại đường thẳng trèo lên. Khả năng là thật thẹn quá thành giận. Dư kinh chưa xong, Lạc Liên cấp bách ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Phong, giờ phút này nàng cũng triệt để tỉnh táo lại, đi mau, không cần quản chúng ta, ngươi nếu muốn đi bọn hắn căn bản ngăn không được ngươi. Ngươi dùng kiếm hộ chúng ta, lại thế nào đối mặt Diệp Khai tới trên trăm hóa thần cường giả? Kết cục như vậy chỉ sẽ bị mài chết. Chỉ cần ngươi có thể còn sống rời khỏi, liền đem việc này cáo chi tông môn ta nữ đế, Hợp Hoàn Tông tự sẽ thay chúng ta báo thủ. Lạc Liên lúc này đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Cái này đã trở thành tử cục. Chỉ cần Trần Trường Phong đem tin tức mang đi ra ngoài, cái kia Hợp Hoàn Tông liền sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần rơi vào Huyền Nguyệt Sơn bẫy dập. Dù cho là chết cũng đáng, coi như là chết, nàng cũng sẽ không để chính mình rơi xuống trong tay đối phương sống không bằng chết. Đối mặt Lạc Liên vội vàng thúc giục, Trần Trường Phong cười nhạt một tiếng, trực tiếp dùng hành động chứng minh hết thảy. Chỉ thấy hắn đất bằng mà lên, chỉ một thoáng cảnh hoa đảo vung lên, 12 thanh phi kiếm gắt gao cắm vào mặt đất. Ngạo Nghễ nhìn thẳng Diệp Khai cùng khắp núi cường giả. Nhân tình lặp đi lặp lại không cần luận, thế sự tuần hoàn không thể tìm ra. Trần Trường Phong một tay nhấc vào rượu, một tay gánh vác mà đứng, thanh âm bình tĩnh vang vọng toàn bộ bầu trời, nói muốn hộ, đó chính là muốn hộ, chớ có loạn nguyên tắc của ta. Người điên, ngươi tại nói cái gì mê sảng? Lạc Liên không nghĩ tới Trần Trường Phong cố chấp như thế, bất quá đạo thân ảnh kia cũng triệt để khắc sâu vào trái tim của nàng, sau đó cũng không có khả năng lại vùng đi. Làm người nha, nào có không điên. Trần Trường Phong lại uống một ngụm rượu, phần kia hờ hững không nói ra được theo gió hài lòng. Lạc Liên, ngươi cũng quá phóng túng, quá tùy tâm sở dụng. Không phóng túng, có thể gọi kiếm tu ư? Trần Trường Phong cười nhạt uống, kèm theo men say bắn ra, đại hà kiếm ý cũng theo đó tàn phá bốn phía mà lên, không tùy tâm sở dụng, có thể gọi kiếm tu ư? Hôn vọng. Diệp Khai cuối cùng bạo phát, tàn huyết thương tại trong tay hắn ông đều, bản thần tử ngược lại muốn xem, ngươi dùng kiếm bảo vệ bọn hắn, trong tay vô kiếm như thế nào đối mặt bản thần tử tàn huyết thương. Đối mặt Trần Trường Phong vẻ say, đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo huyết sắc quang mang theo nó trong hai con người bắn nhanh ra như điện. Tàn huyết thương cùng rung động theo. Dùng phế làm bắt đầu, thì phế thiên địa, diệt sinh linh, thần nước. Thiên địa toàn phế, sinh linh diệt hết, tinh thần thúc nước, lúc này vạn vật nghiêm hủy. Tàn huyết thương. Tiếng nói vừa ra, như là phù chú thôi động, Diệp Khai cầm trong tay tàn huyết thương hóa thành một đoàn huyết quang bay về phía Trần Trường Phong. Ầm ầm. Thiên địa vì đó rung động, không khí vì đó rung động, nhân tâm cũng là vì đó rung động. Tiếng sấm cuồn cuộn, kèm theo tàn huyết thương bay ra, huyết vân đi theo, dị tượng kèm theo mưa rào tầm tã như chút nước mà xuống. Động thủ. Diệp Vân lúc này cũng tới khí thế, dưới loại tình huống này hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, cái thứ nhất thả ra linh lực, thẳng đến thập nhị phi kiếm sát trận mà đi. Trong chốc lát, trong tiên cường giả như cá theo trong rừng rớt vào, nhộn nhịp thả ra chính mình trạng thái mạnh nhất hạ linh lực. Màu vàng, màu tím, màu đen đủ loại linh lực hòa lẫn, linh tu, ma tu nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian. Cười. Trần Trường Phong cười. Đối mặt Diệp Khai tàn huyết thương, hơn nữa cười có chút si điên, ai nói cho ngươi ta chỉ có một kiếm? Đại Hà chi kiếm. Thoáng qua ở giữa, ngập trời đại hà chi kiếm lần nữa lao nhanh, giống như ước vạn kiếm quang màu trắng hình thành đại hà, nháy mắt thay thế tàn huyết thương dị tượng. Diệp Khai thả ra ngập trời linh lực cũng tại nháy mắt bị thôn phệ, to lớn ngập trời kiếm hà cũng là phô thiên cái địa sông về Diệp Khai, tiếp đó hít thở ở giữa liền đem nó thôn phệ. Cực hạn kiếm mang theo bên ngoài đến bên trong ra ngoài xé rách tàn huyết thương dị tượng. Ngạch a, tu là thương. Diệp Khai chân kinh, cũng điên cuồng. Đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được cường đại như thế áp bách, tựa như là cái này ngập trời kiếm hà vô cùng vô tận đồng dạng. Như không liều mạng, loại kia chờ hắn khả năng là tử vong. Đòn đánh đạt tới cực hạn. Chỉ một thoáng, một cỗ linh lực cường đại sóng xung kích cưỡng ép đem Trần Trường Phong lao nhanh kiếm hà chém thành hai khúc, đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kiếm này xông chạy xiết. Diệp Khai trái tim đột nhiên đập. Đây chính là đại hà chi kiếm cường đại ư? Kiếm ý sắp tới, sóng lớn kêu rít. Ngàn vạn kiếm ảnh chém nát Diệp Khai màu máu tơ vàng áo, đánh tan hắn búi tóc, trực tiếp đem Diệp Khai đã từng Diệp gia thần tử thời kỳ tất cả kiêu ngạo đè xuống đất điên cuồng nghiền ép. Diệp Khai chấn kinh, vô luận hắn như thế nào thôi động linh lực cùng tàn huyết thương, đều không thể phá vỡ trước người Trần Trường Phong một thước. Thực tế quá mạnh. Nhìn thấy Diệp Khai bị kiếm hà thôn vệ, Diệp Vân sắc mặt nháy mắt khẩn trương lên, cưỡng ép cho đồng đội động viên nói, nhanh giúp thần tử đại nhân. Chúng ta người nhiều linh lực cường đại, hôm nay liền để Cửu Kiếm Sơn nhìn một chút, coi như là tiên đế tới cũng thông không được trời. Ừm. Một lòng 12 kiếm trận, một lòng đại hà chi kiếm, Trần Trường Phong ba say mê rượu, trong vỏ rượu mạnh tòm tòm uống ngực vào trong bụng, vẫn là phần kia tiêu sái, vẫn là phần kia si điên, thiên ám lộ hiểm, mưa rơi dễ giết người, đã như vậy, vậy hôm nay liền thông suốt cái này trời. Tiếng nói vừa ra, kiếm ý nổ tung, một cỗ vô hình khí kình đem trăm tên cường giả cưỡng ép đẩy lui mấy chục mét. Đó là cái gì? Tất cả cường giả bạo động nháy mắt, Lạc Liên đám người trong lòng không hiểu giật mình. Tất cả mọi người mắt sáng như đuốc, trong ánh mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này bọn hắn phát hiện Trần Trường Phong xung quanh lại thay đổi, đó là siêu việt tiên đế khí tức, so ngày trước đều muốn khí tức cường đại. Phong, Vũ, Vân, nó quanh thân phương viên vạn mét bên trong hết thể vào giờ khắc này, tựa hồ cũng biến thành từng chuôi nhưng chạm thiên kiếm, đó là đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Lúc này Lạc Liên đám người trong lòng chấn động sớm đã không cách nào hình dung. Trần Trường Phong thân cung ngửa mặt lên trời uống, mặc cho nước mưa, rượu toàn bộ rót vào trong miệng, kiếm chỉ nhắm thẳng vào thương cung, ta có một kiếm, nhưng khai thiên môn, người sống băng sinh, sinh linh chịu chết, thiên nhân bị ăn. Kiếm chỉ nhìn lên, thiên tượng đột biến. Diệp Khai, Diệp Vân thần sắc cũng hơi hơi biến đổi, cái đó là kiếm ý. Trần Trường Phong ngửa mặt lên trời cùng thiếu, lớn tiếng quát lớn, không hộp cũng không gõ, ám thất giả thường minh. Ba thước ngựa gỗ châu, nhưng gấp thiên hạ binh. Muốn biết thiên tướng mưa, tranh tranh phát long ngầm. Rút kiếm rời đi ở giữa, bách quỷ đêm đột hành. Bay qua Quảng Lam Giang, 800 giao long kinh. Kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Nhất kiếm khai thiên môn. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ thương khung huyết vân đột nhiên run lên, giống như bị kiếm mang chém qua, từ giữa đó sẽ rách mở một đạo thiên hồng. Ngay tại tất cả mọi người nhìn kỹ, trên bầu trời một đạo gần ngàn mét màu vàng kim cự môn ầm vang mở rộng, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, tử khí đông lai, khí thế tràn đầy mà rộng lớn. Toàn bộ trên trời cao, loại trừ những cái kia run rẩy hắc vân bên ngoài, chỉ có chính giữa có một cái mở ra thiên môn đứng lặng, sắc trời kèm theo bay xuống tiên hoa từ trên xuống dưới, toàn bộ chiếu rọi tại Trần Trường Phong trên mình. Một chuôi chiếu sáng rạng rỡ ngàn mét cự kiếm chậm chậm nổi lên, rất có chém nát cái này đại địa khí thế. Trời, thiên môn, nhất kiếm khai thiên môn. Đó là trong truyền thuyết chỉ có phá tiên thành thần, thông hướng thần giới thiên môn ư? Bao gồm Diệp Khai, Diệp Vân tại bên trong tất cả cường giả toàn bộ kinh ngạc, trong mắt đều là kìm quang kia loẹt loẹt thiên môn cùng thành kia từ trên trời giáng xuống ngàn mét cự kiếm. Dường như tử vong phía trước hồi quang phản chiếu, chiếu sáng rạng rỡ. Tân thư cầu đề cử, cầu nguyện phiếu, cầu cất giữ, cầu khen ngợi, làm nguyện phiếu hôm nay lại tăng thêm một trường, đồng thời chúc mọi người tiết đoan ngọ khoái hoạt. Chương 31, người sống băng sinh, sinh linh chịu chết, thiên nhân quỷ an. Ầm ầm. Một giây sau, cự kiếm chém xuống. Vô số đạo từ kiếm ý ngưng tụ kiếm ảnh, hội tụ thành thiên hà thác nước, hung hãn từ trên không chém xuống. Có được viễn cổ khí tức nam hoang sơn mạch, kiếm minh ngút trời. Gặp qua mưa lớn ư? Gặp qua vô số hơn trượng từ kiếm ý ngưng tụ kiếm ảnh, theo cự kiếm như mưa lớn đồng dạng, như mưa đánh chuối tây đồng dạng rơi xuống là cái gì chẳng cảnh ư? Hiện tại chính là chói hai kiếm minh, tại lúc này chấn gan người lạnh. Từng đạo kiếm ảnh rơi vào nam hoang sơn mạch phạm vi trăm dặm bên trong, mắt chố gặp chố, tất cả cỏ cây trong chốc lát tan thành mây khói, những cái kia muốn chạy trốn huyền nguyệt tông cường giả, càng là tại chốc lát ở giữa, toàn bộ bị kiếm ảnh xuyên thủng mi tâm. Tiếp đó thân thể rơi xuống phía dưới, đầu gối lâm vào mặt đất, toàn bộ bị chết. Lạc Liên ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm thụ được xung quanh kiếm ý ong ong, đại não lâm vào trống rỗng. Lúc này nàng người đã hơi choáng, hơn nữa trong mắt của nàng còn tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ. Một kiếm, khai thiên môn. Đây là tu tiên giả có khả năng thả ra khủng bố kỹ năng ư? Sợ là tiên đế một kích toàn lực đều không cùng với khủng bố một phần mười a. Mười giây sau đó, Trần Trường Phong chậm chậm thu thập kiếm ý, cũng vừa cũng may giờ khắc này cự kiếm biến mất, kiếm ảnh biến mất, thay vào đó là bên trong phương viên mười dặm một mảnh to lớn hố thiên thạch, thậm chí ngay cả một chút thấp bé sơn mạch đều bị san thành bình địa. Ta không chết. Ngay tại Lạc Liên cho là hết thảy đều xong thời điểm, bao gồm người bên cạnh mình cũng đi theo chôn vùi tại trong nhất kiếm khai thiên môn này thời gian, từng tiếng không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô theo sau lưng Lạc Liên truyền đến. Tầm mắt từng bước rõ ràng. Lạc Liên con ngươi rụt lại một hồi. Tại Đào Hoa kiếm trận sát bên trong, dường như loại trừ Huyền Nguyệt Sơn những cường giả kia quỷ chết bên ngoài, trận sát bên trong không ai bị kiếm ảnh thương tổn đến. Trong toàn bộ sơn mạch, cơ hồ mỗi cái may mắn còn sống sót tu tiên giả hai chân đều đang run rẩy. Có người sống sót sau tai nạn, rung động phát hiện một cái không thể tin sự thật. Trung quanh Huyền Nguyệt Sơn cường giả đều tại trong chốc lát quỷ chết tại hố thiên thạch xung quanh, bọn hắn lại còn sống sót. Đây là trùng hợp. Không, một người sống sót là vận khí tốt. Người kia muốn bảo vệ tất cả mọi người lông tóc không sao, tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Cơ hồ tất cả mọi người vào giờ khắc này nhộn nhịp ngẩng đầu, nhìn về đạo kia còn tại tiêu sái uống rượu thân ảnh màu trắng, thầm nghĩ đây là trúc cơ kỳ kiếm tu. Khủng bố như vậy kỹ năng, lại còn có thể khống chế lại chỉnh thể uy lực, chỉ đâu đánh đó. Tiên đế có khả năng làm đến ư? Bọn hắn chưa từng thấy tiên đế xuất thủ, nội tâm tự nhiên đem Trần Trường Phong hướng tiên đế hàng ngũ. Hoàng hôn rủ xuống, ánh tà dương đỏ như máu, hàn nha điểm điểm, thiên phàm qua tận, sương khói toàn yên tĩnh. Đó chính là nhất kiếm khai thiên môn. Người sống vãng sinh, sinh linh chịu chết, thiên nhân quỷ an. Thần tử cứu ta. Một tiếng bi thiết âm thanh theo trong phế tích truyền đến. Lạc Liên mấy người cũng vào giờ khắc này hoàn hồn, toàn bộ xuôi theo âm thanh phương hướng nhìn tới. Tự nhiên là Huyền Nguyệt Sơn Thánh tử Diệp Vân không thể nghi ngờ. Hắn còn không có chết, bất quá lúc này lại ở trước mặt hắn lưu lại lấy một đạo kiếm mang, cách hắn con ngươi chỉ có không đủ 1 cm khoảng cách. Khụ. Tốt một cái nhất kiếm khai thiên môn. Đúng lúc này, hố thiên thạch trong phế tích truyền đến một trận tiếng ho khan kịch liệt, Diệp Khai tay cầm lấy dạng nứt tàn huyết thương bỏ đi ra, Cửu Kiếm Sơn xứng đáng là đã từng tử ly đại lục thứ nhất kiếm sơn, bản thật tử. Thua. Tàn huyết thương. Chặt đứt. Mà hắn lúc này cũng không có mới lúc bắt đầu hăng hái. Máu tươi nhuộm đỏ trước ngực hắn tơ vàng, xóa tung loạn phát đủ để hiện lộ rõ ràng hắn lúc này chật vật. Bất quá cứ việc đối mặt như vậy được cảnh, Diệp Khai trong thanh âm còn mang theo vài phần cao cao tại thượng cảm giác, mặc dù không đến mức bênh báo hung hăng, nhưng cũng tuyệt không khiêm cùng lễ phép ý nghĩ. Đến đây thu tay lại a. Diệp Khai lạnh lùng nhìn xem Trần Trường Phong nói, Huyền Nguyên Sơn là ta Diệp gia phụ thuộc, chịu Trung Châu hoàng triều bảo hộ. Nếu ngươi đến đây thu tay lại có lẽ còn có đường lui, nếu không ngươi có lẽ rõ ràng hậu quả, đến lúc đó đừng nói là Cửu Kiếm Sơn, sợ là toàn bộ Vân Châu đều không bảo vệ được ngươi. Đối mặt Diệp Khai lạnh giá uy hiếp, Lạc Liên cùng may mắn còn sống sót tu tiên giả đấy lòng toàn bộ lộn bột một tiếng. Tại Lạc Liên đám người lý niệm bên trong, coi như tông môn thế lực lại cường đại cũng không có khả năng cùng bất hủ hoàng triều chống lại, dù cho những cái kia nắm giữ mấy chục vạn năm thế gia, cổ tộc cũng muốn tạm lánh nó phong mang. Trung Châu bất hủ hoàng triều sở hữu trăm đế, mấy chục vạn năm nội tình không phải tùy tiện dung chuyển, tại số lượng đạt tới trình độ nhất định phía sau cũng sẽ gây nên lượng biến, bởi vậy dù cho là thế gia, cổ tộc truyền thừa, bình thường đều sẽ không bất chấp nguy hiểm cùng bất hủ hoàng triều ở giữa có xung đột chính diện, càng nhiều hơn chính là lẫn nhau ôm hợp tác. Đối mặt Diệp Khai uy hiếp, Trần Trường Phong như là không nghe thấy đồng dạng, chỉ là tiện tay hướng trong miệng ực một hớp rượu, thanh sát thẳng như nói đi, Lạc Vân Tịch hiện tại ở đâu? Diệp Vân, a, ngươi dám giết ta, liền vĩnh viễn. Được rồi, ngươi hẳn là cũng không biết rõ. Trần Trường Phong say khước khoát tay áo, lại không cho hắn mảy may nói nhảm cơ hội, tiếp đó quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Khai nói, hỏi cũng là lãng phí miệng lưỡi, ta muốn hắn nên biết. Dứt lời, kiếm mang rất gần, không chút do dự xuyên thủng Diệp Vân mi tâm. Một giây sau tại nó hoảng sợ, khiếp sợ hai con ngươi phía dưới, quỳ chết tại Trần Trường Phong trước mặt. Dù cho đến chết, hắn cũng không tin Trần Trường Phong dám giết hắn. Hắn, thứ có can đảm giết ta. Không chỉ Diệp Vân chết cũng không nghĩ tới, liền Diệp Hải, Lạc Liên cùng những cái kia may mắn còn sống sót tu tiên giả trái tim cũng giống là bị kiếm mang đâm xuyên đồng dạng, chẳng lẽ vừa mới nói hắn đều không nghe vào trong tai ư? Ngươi, giết Diệp Vân. Diệp Khai trừng to mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin nói, ngươi làm sao dám? Ngươi không suy nghĩ hậu quả ư? Suy nghĩ hậu quả gì? Trần Trường Phong say cười một tiếng, tiếp tục hướng trong miệng rót rượu, các ngươi muốn giết ta, ta giết hắn có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ bởi vì trong miệng ngươi uy hiếp ta liền thả hắn? Ngươi đây là cái gì suy luận? Ngươi là người điên. Diệp Khai khẩn trương nuốt xuống ngụm nước bọt. Bất quá cái này cũng đích thật là Diệp Khai bệnh trạng tâm lý. Ngày trước ngẩng lên lấy thần tử thân phận tại Trung Châu hành hành đã quen, coi như hắn giết không nên giết người, phạm không nên phạm sai, chỉ cần đem Diệp ra hoặc Bất Hủ Hoàng Triều dọn ra, mặc kệ đối phương nhiều lớn thế lực, đều sẽ nghĩ hết biện pháp chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Cho đến ngày nay, tại cái này Nam Di địa phương Vân Châu, hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Thế ra, Hoàng Triều uy danh đều mất hiệu lực. Đối tên điên này không chút nào có tác dụng. Hoàn toàn chính xác không dùng được, chứ không nói Vân Châu cùng Trung Châu Hoàng Triều ân oán kéo dài vài năm, vẹn vẹn Trần Trường Phong liền căn bản không mắc bẫy này, cái này không phù hợp trong lòng hắn suy luận. Trần Trường Phong lại không nói nhảm, trở tay đem hù dọa Mộng Diệp Khai giam cầm đến không trung. Một đạo kiếm mang thẳng đến nó mi tâm. Sợ hãi tử vong lan tràn. Ngươi biết ta là ai không? Cứ việc sợ vỡ mật, Diệp Khai vẫn là hung tính không thay đổi, ngoài miệng càng là uy hiếp không giảm, ta nếu là chết, toàn bộ Vân Châu chắc chắn long trời lở đất. Đối mặt uy hiếp, Trần Trường Phong vừa uống rượu vừa nói xong ư. Diệp Khai, ngươi, hiện tại cái kia ta hỏi ngươi. Trần Trường Phong thôi động kiếm mang đến Diệp Khai mi tâm, thanh sát lạnh lùng nói, tại sao muốn đối hợp Hoàn Tông độc thủ, Lạc Vân Tịch bây giờ ở nơi nào? Chết để sợ. Diệp Khai nội tâm nháy mắt phá phòng. Mồ hôi lạnh xuôi theo trán của hắn không bị khống chế chảy xuống, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được cách tử vong gần như thế, ta đều nói cho ngươi có thể đổi ta một đầu mệnh ư? Trần Trường Phong, hiện tại là, ta hỏi ngươi trả lời. Kiếm ý kiếm mang rất gần, chậm chậm đâm vào Diệp Khai trán. Ngay đang một tiếng thống khổ kêu thảm bạch phá toàn bộ rừng rậm nguyên thủy, Diệp Khai gầm rú nói, là Trung Châu Hoàng Triều a. Tân thư cầu đề cử, cầu nguyện phiếu, cầu cất giữ, cầu khen ngợi, làm nguyện phiếu hôm nay lại tăng thêm một trường, đồng thời chúc mọi người tiết đoan ngọ khoái hoạt. Chương 32, say uống hợp hoan hữu, kiếm lai kiếm ý, sát thần, trích tinh, tối thành, khai thiên. Kiếm mang đình chỉ phía trước đâm. Theo kể cận cái chết bị kéo lại Diệp Khai, đã triệt để không có thần tử bức cách. Thay vào đó là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Diệp Khai tinh thần sụp đổ mà thống khổ nói, là Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều. Vân Châu Man Di vạn năm ngu rốt không chịu thần phục, lại có kiếm tổ cường giả loại này tới hoắc loạn hoàng triều thống nhất, tự nhiên không thể đến đây từ bỏ ý đồ. Một vị đạo tổ nếu như phát động đi tới, liền nắm giữ đủ để giao động Bất Hủ Hoàng Triều thống trị năng lực. Man Di kiếm tổ kết giới mặc dù tại, nhưng khí tức của hắn đã biến mất gần 2000 năm. Bây giờ Trung Châu Hoàng Triều lại nghe Cửu Kiếm Sơn ra thiên tiêu nguyên cớ, cho nên mới để nó phụ thuộc cổ tộc xuất thủ. Không chỉ là Diệp gia, rất nhiều thế gia thế lực toàn bộ đã xâm nhập Vân Châu, quét dọn hết thể trở ngại thế lực, rất nhiều không thuận theo thế lực đều bị giết. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người run mạnh. Ẩn nhẫn 2000 năm Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều cuối cùng lại kìm nén không được muốn động thủ ư? Vân Châu đã bị Trung Châu rất nhiều thế gia thế lực thâm nhập, hơn nữa không thuận theo thế lực đều bị diệt. Dù cho như Hợp Hoan Tông dạng này đại tông cũng không ngoại lệ. Vài vạn năm tới, Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều từng mấy lần muốn chiếm đoạt Vân Châu, nhưng bởi vì Thiên Hạ đệ nhất kiếm sơn Cửu Kiếm Sơn tồn tại cũng không có thể để cho như mong muốn. Đã từng Cửu Kiếm Sơn kiếm tổ một người một kiếm trấn thủ Vân Châu biên cảnh, độc chiến Bất Hủ Hoàng Triều trăm đế, thay Vân Châu đổi lấy gần 2000 năm an bình. Tu tiên thế giới, cường giả vi tôn. Tiên đế cũng không phải điểm cuối cùng, chỉ là phạm trần đối đột phá độ kiếp kỳ cường giả tôn xưng, bất quá chỉ là làm tiên. Tiên đế bên trên còn có thần đế, thánh đế cùng đạo tổ. Thần đế tồn tại ở trong thánh địa tỷ như Diệp Khai sư tôn giao chỉ nữ đế liền là thần đế, mặc dù đều xưng là nữ đế, nhưng không thế ra cổ tộc những cái kia tiên đế như tới. Thánh đế tồn tại ở cấm địa man hoang bên trong, mà bọn hắn sẽ không can dự phổ thông tu tiên giới nhật nguyện thay đổi, hoàng triều lập đi lập lại. Về phần đạo tổ, cũng không phải là chỉ tử ly đại lục đỉnh phong một người, mà là còn lại tại trong truyền thuyết trí cường tồn tại, ma tổ, yêu tổ, hoàng tổ cùng Cửu Kiếm Sơn kiếm tổ đều là du ngoạn tối cường đạo tổ cảnh, một vị đạo tổ, nếu như phát động điên tới, hoàn toàn chính xác nắm giữ giao động Bất Hủ Hoàng Triều thống trị năng lực. Mà 2000 năm trước kiếm tổ, liền là người điên. Không chỉ can thiệp Bất Hủ Hoàng Triều thống nhất, hơn nữa chỉ dựa vào một người một kiếm liền che lại toàn bộ Vân Châu, loại này khoáng thế cử chỉ tự nhiên cũng nhận được toàn bộ Vân Châu thế lực đối sùng. Bất quá 2000 năm đi qua, Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều dã tâm hình như cũng không bởi vậy cắt giảm. Trước có Sơn Hà Môn, Huyền Nguyệt Sơn hai đại tông môn phản chiến săn giết Vân Châu thiên tiêu, lại có thế gia cổ tộc thâm nhập Vân Châu dọn sạch trở ngại, trước mắt sợ là khoảng cách Trung Châu Hoàng Triều lần nữa đại động tác đã không xa. Đối cái này, Trần Trường Phong chỉ là đơn giản tại trong đầu qua một lần. Loại chuyện này trưởng môn sư tôn hẳn là sẽ có hành động, tiếp đó lại được một hớp rượu, hỏi, Lạc Vân Tịch ở đâu? Diệp Khai đau đến sắc mặt tái nhợt, đối mặt mi tâm kiếm mang run rẩy nói, rơi. Lạc Vân Tịch. Hắn đã không tại Trung Châu, tên kia trời sinh linh thể, vậy đối với tu tiên giả tới nói là cái tuyệt hảo dụng cụ. Ở đâu? Trần Trường Phong kéo dài điều khiển kiếm mang thẳng tiến, ta không muốn được nghe lại một câu nói nhảm. Một tháng trước, Nàng đã bị hoàng triều người tiếp đi, hiện tại cũng đã đến Trung Châu hoàng triều. Diệp Khai sợ hãi đến cực điểm, tha ta một mạng, ta có thể dẫn ngươi đi tìm. Ngài ta nói còn chưa dứt lời, đầu của hắn đã rũ xuống, phịch một tiếng quỳ xuống đất, triệt để không còn sinh cơ. Kiếm vực khí tức cũng đi theo biến mất, bao gồm Lạc Liên bọn người ở tại bên trong tất cả tu tiên giả áp lực đều vào giờ khắc này đạt được phong thích. Cho đến giờ phút này bọn hắn mới phản ứng lại, nhìn thấy quỷ chết tại Diệp Vân trước mặt cùng Diệp Khai, tất cả tu tiên giả đều lông tơ nổi lên, ngây người tại chỗ triệt để ngạc nhiên. Hắn giết Diệp Vân cùng Diệp Khai, đây không phải ảo giác. Trung Châu bất hủ hoàng triều. Trần Trường Phong thấp giọng lầm bầm lắc lắc trong tay chống rông vào rượu, tiếp đó quay đầu nhìn một chút đã sớm kinh thành gỗ Lạc Liên nói, Lạc Liên tiên tử, cái này trở lên Diệp Khai nói còn muốn từ ngươi mang về Vân Châu. Lạc Liên, ngươi muốn đi đâu? Trở về cáo chi Lạc Tuyết nữ đế, Hợp Hoan Tông là Vân Châu Hợp Hoan Tông, không phải Cửu Kiếm Sơn Hợp Hoan Tông. Trần Trường Phong một mặt tiếc lặng, tựa như hắn vừa mới giết không phải Huyền Nguyệt Sơn tiên tiêu cùng Diệp gia thần tử, mà lại như hai cái không quan trọng người đồng dạng không có chút nào gợn sóng. Tiếp đó đối Lạc Liên nói, Lạc Vân Tịch tiên tử tại ta có một mặt tấn huệ, ta hiện tại muốn tới Trung Châu, người ta sẽ cho Hợp Hoan Tông mang về. Đã tê dần. Triệt để đã tê dần. Hắn muốn đi Trung Châu, đây là điên rồi phải không? Lạc Liên không hề giống người khác thất thố như vậy, tuy là nàng cũng tâm chịu chấn động, nhưng lúc này nàng lại không thể chỉ là thất thố, Trần công tử không thể. Cái này Trung Châu ngươi tuyệt không thể chỉ đi một mình. Công tử đã nhiều lần xuất thủ cứu giúp, Lạc Liên không thể báo đáp, càng không thể nhìn xem công tử đặt mình vào nguy hiểm. Chờ Lạc Liên đem Vân Tịch sư tỷ sự tình bẩm tại Lạc Tuyết nữ đế, làm tiếp đối sách cũng không muộn. Bị người thuê, cùng người tiêu thay. Trần Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch tiêu sái cười một tiếng, hoàn toàn lơ đến nói, chứ không nói ta là Hợp Hoàn Tông làm thuê trong đội ngũ một thành viên, coi như ta không phải, nếu như gặp phải có người sát hại Trung Châu thế lực, Trần mỗ người cũng quả quyết sẽ không chút do dự xuất kiếm. Lạc Liên, công tử ân huệ, Lạc Liên sau này nguyện cầm tính mạng tới đền. Trần Trường Phong khoát tay áo, ý vị sâu xa ánh mắt từ trên người nàng phân ly mà qua, ta cũng không cần cái gì tính mạng trả nợ, ta chỉ muốn. Rồi, nói đến cái này, Trần Trường Phong ở rượu, lời nói chặt đứt. Muốn cái gì? Nhìn thấy Trần Trường Phong phân ly ánh mắt, Lạc Liên nhướng mày, trên gương mặt bay qua một chút đỏ bừng. Gia hỏa này, không phải là muốn người của mình a? Không chỉ Lạc Liên, liền một bên cái khác Hợp Hoan Tông đệ tử mắt đều đi theo chừng đến căng tròn. Hắn đây là muốn ôm mỹ nhân về ư? Ngươi đường này đi chiều rộng a. Rượu, ta rượu hết rồi. Trần Trường Phong khẩu khí này cuối cùng thuận đi lên, nếu như Lạc Liên tiên tử nhất định muốn trả nợ lời nói, vậy liền đưa ta một hũ lớn cổ tiểu, không, ba hũ, không không, 10 đàn cổ tiểu, không biết trong Hợp Hoàn Tông có hay không có hiếm thấy rượu ngon. Cái gì? Liền vì muốn rượu. Sau đó nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh như vậy, rất dễ dàng để người hiểu lầm. Hơn nữa vẹn vẹn muốn rượu sao? Đơn giản như vậy. Kỳ thực chỉ đơn giản như vậy, trời như không thích rượu, rượu tinh không tại trời. Có rượu. Khuôn mặt Lạc Liên đỏ lên, trở tay theo nạp giới bên trong lấy ra một vò rượu lớn, tiếp đó lại có chút do dự nói, chỉ bất quá đây là Hợp Hoàn Tông rượu, là dùng đến để thằng chúng ta tu hành sử dụng, không biết rõ người bình thường có thể uống hay không. Lạc Liên nói còn chưa dứt lời, vò rượu trong tay của nàng đã rơi vào tới trong tay Trần Trường Phong. Mùi rượu và mũi như linh khí cuồn cuộn, loáng thoáng ở giữa, Trần Trường Phong có thể nhìn thấy bên trong vò rượu hình như có tiên quang tại mở mịt. Trần Trường Phong tâm thần hơi chấn động một chút, tiên quang mở mịt, mùi rượu bốn phía, đây là cấp bậc gì rượu? Lập tức không nghĩ nhiều nữa cái gì, không kịp chờ đợi một uống vào bụng. Tiên tửu vào cổ họng, hơi ấm nổ tung. Hệ thống nhắc nhở âm thanh còn không vang lên, Trần Trường Phong liền phát giác được có nồng đậm thần tính tinh hoa nổ tung, thấm vào toàn thân khung xương tạng phủ. Kinh mạch rung động, vang lên tiếng sấm nổ, gột rửa toàn thân cao thấp. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon a. Rượu ngon vào bụng nháy mắt, Trần Trường Phong khí thế nháy mắt biến. Tại Lạc Liên đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, mặc cho Hợp Hoan tiểu rướn nhẹ quần áo mà không để ý, cái kia rượu không phải như vậy uống a. Đây là uống điên rồi. Trong chốc lát, Trần Trường Phong cảm giác được thể nội khí huyết hung manh đến cực điểm, như là quần quần giang hà, quần quần không tắt. Khí huyết này cuồn cuộn, tại trong chốc lát liền tràn ngập kinh mạch toàn thân, linh lực cũng trở nên bộc phát dày nặng lên. Đinh, chúc mừng ký chủ nhấm nháp 800 thời hạn Hợp Hoan Hữu. Mở khóa kiếm lai kiếm ý. Tân thư cầu đề cử, cầu nguyện phiếu, cầu cất giữ, cầu khen ngợi, làm nguyện phiếu hôm nay lại tăng thêm một trường, đồng thời chúc mọi người tiết đoan ngọ khoái hoạt. Chương 33, chỉ có một kiếm, đại hải khô kiệt, thương khung nghiền nát, thiên môn sụp đổ, hỗn độn lóe lên, đại đạo chém nờ đinh, chúc mừng ký chủ say rượu 4 lần, lĩnh ngộ kiếm lai kiếm ý, lĩnh ngộ chỉ kiếm thuật, hoa nở kiếm thuật, phiến nguyệt kiếm thuật, phi kiếm huyễn cảnh. Kiếm khí thập bát kiếm tuyệt kỹ. Bảng hệ thống đang sửa lại. Tính danh: Trần Trường Phong tu vi: Trúc cơ kỳ đỉnh phong kiếm kỹ, Đại Hà chi kiếm thiên thượng lai, phi kiếm thập nhị, nhất kiếm khai thiên môn, nhất kiếm tiên nhân quỷ, chỉ kiếm thuật, hoa nợ kiếm thuật, phiến nguyệt kiếm thuật, phi kiếm huyễn cảnh, kiếm khí thập bát kiếm tuyệt kỹ. Kiếm lai kiếm ý: chỉ có một kiếm, nhưng rời núi, đảo hải, hàng yêu, chấn ma, sát thần, trích tinh, đoạn giang, tồi thành, khai thiên. Dưới kiếm ý trúc cơ tu vi, trên kiếm ý nhưng chạm thần đế đỉnh phong. Hệ thống tiếng nhắc nhở Trần Trường Phong đã nghe không được. Hán đã say rồi. Giang giác. Lại là một tiếng vang giòn. Kèm theo một tiếng này giòn vang, Trần Trường Phong thế giới tinh thần nổ tung. Chỉ có một kiếm, đại hải khô kiệt, thương khung nghiền nát, thiên môn sụp đổ, hỗn độn lóe lên, đại đạo chém ngang lưng, hết thảy trước mắt toàn bộ phá thành mảnh nhỏ, thành tựu một cái không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kiếm đạo thế giới. Kiếm đạo vĩnh hằng. Đây mới thật sự là kiếm đạo vĩnh hằng. Đây cũng là có thể chém đại đạo kiếm ý a. Tốt một cái chỉ có một kiếm, nhưng rời núi, đảo hải, hàng yêu, chấn ma, sát thần, trích tinh, đoạn giang, tồi thành, khai thiên, thống quái, thoải mái. Trần Trường Phong đột nhiên điên cuồng ngửa mặt lên trời cười to, trùng thiên kiếm ý kèm theo hào khí ngất trời mà lên, đại đạo vô vi tâm cũng không, không đến chấp niệm khí tướng dung. Thanh tịnh quên mình đến tự tại, tiêu giao thoát tục dây vô hạn. Uống điên rồi a. Lạc Liên đám người triệt để bị trước mắt đạo kia tiêu sái thân ảnh hấp dẫn, vậy căn bản cũng không phải là bị điên, mà là sau khi say rượu linh động chi khí, phiêu giật chi khí, phóng khoáng chi khí, cuồng ngạo chi khí, hợp hoan hữu, hình như đem hắn chỉnh thể khí chất thăng hoa đến một cái không người có thể đụng độ cao. Nháy mắt để người mất đi tất cả lực chống cự. Không chỉ là Hợp Hoan Tông các nữ đệ tử không có chút nào sức chống cự, liền những cái kia may mắn còn sống sót tu tiên giả cũng bị Trần Trường Phong cảm hóa, đó là một loại bọn hắn nằm ngậm cũng muốn đạt tới trạng thái. Nhưng không có người có khả năng thật tiêu sái như vậy. Công tử thích rượu, yêu thích không buông tay. Thấy thế rất nhiều Hợp Hoan Tông nữ đệ tử nhộn nhịp đem chính mình Hợp Hoan tiểu lấy ra ngoài, nhộn nhịp đưa tới Trần Trường Phong trước mặt, tỏ vẻ tuyệt cảnh phùng sinh nhân huệ. Trần Trường Phong cái kia tất nhiên là người đến không sợ, thu thập cái kia trùng tiền kiếm ý, tức mặt hướng cả người ngốc lăng Lạc Liên mở miệng nói, về phần Trung Châu, còn cần thỉnh giáo Lạc Liên tiên tử muốn theo cái nào tòa thành trì tiến về nhất thuận tiện. Công tử, ngươi. Lạc Liên sắc mặt không hiểu một trận trắng bệnh, thầm nghĩ ngươi cái tên này là không có chút nào nghe quên sao? Đối mặt Trần Trường Phong cặp kia trong suốt hai con người, cuối cùng hắn vẫn là mở miệng nói, châu cùng châu ở giữa có châu biển cách nhau, phổ thông tu sĩ không thể đạt tới. Toàn bộ Vân Châu chỉ có biên quan thành trì nắm giữ thông hướng Trung Châu truyền thống trận, chúng ta bây giờ chỗ sâu Nam Hoang Sơn Mạch, khoảng cách mỗi đại thành trì cũng xa xôi nhất, thành trì này ở giữa buôn ba sợ cũng cần hơn tháng mới có thể đến. Ngược lại còn có một loại phương thức càng cấp tốc hơn, bất quá không tiên đế không thể làm, đó chính là vượt qua Nam Hoang Sơn Mạch, như vậy trực tiếp tiến vào Đông Hoang, mượn Đông Hoang biên thành truyền thống trận nhưng thông hướng Trung Châu bất luận cái gì một chỗ thành trì. Trần Trường Phong sướng ý khẽ cười nói, vậy liền như vậy, kiếm tới. Dứt lời, Trần Trường Phong đem trước mặt tất cả vỏ rượu thu nhập trong nạp giới, không cho Lạc Liên mở miệng lần nữa cơ hội. Trong chốc lát kiếm ý lại lần nữa bắn ra, một tiếng kiếm tới một trôi thanh phong cự kiếm từ trên trời giáng xuống, chậm chậm nổi tại trước mặt mọi người. Uống cạn rượu ngon, dẫn tới tiên kiếm. Trần Trường Phong tiêu sái đạp kiếm mà lên, một giây sau trực tiếp biến mất tại chỗ. Tại mọi người ngửa mặt trông lên cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, như là một đạo lưu quang, ngự kiếm thẳng đến Đông Hoang mà đi. Lạc Liên lời còn chưa nói hết đạo thân ảnh kia liền đã rời đi, mà nàng cũng vào giờ khắc này có chút ngây dại. Đây là nàng lần đầu tiên đối người tâm động, hơn nữa còn là một cái nam nhân. Nhất là cặp mắt kia bên trong vô địch mắt đen, cùng trong lòng không kinh sợ đến mức khuôn mặt tựa như ảo mộng chiếu khắc vào trong đầu của nàng chỗ sâu không cách nào buông đi. Để Lạc Liên nhịn không được nỗi lòng ngàn vạn. Cái này tâm sáng tỏ như trăng sáng, Thiên Sơn nghiêm khắc thực hiện, hướng ngươi độc hành. Trung Châu Diệp gia, đứng sừng sững ở từ đường thần tử mệnh bài vào giờ khắc này ầm vang sụp đổ, linh lực cường đại khí kình hướng lật toàn bộ từ đường. Toàn bộ Diệp gia vô số cường giả nhộn nhịp bị kinh động, cùng nhau bay đến vùng trời từ đường. Mệnh bài nát, thân mệnh vẫn. Diệp gia ngũ đại tiên đế trưởng lão, mỗi đường đường chủ cùng Diệp gia mấy ngàn tu tiên giả, mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem Diệp gia trong từ đường Diệp Khai vỡ nát mệnh bài, khó có thể tin. Diệp gia thần tử Diệp Khai bị giết, điều đó không có khả năng, hẳn là có tiên đế xuất thủ. Con ta Diệp Khai, con ta Diệp Khai mệnh bài như thế nào sụp đổ? Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng toàn bộ Diệp gia. Diệp gia gia chủ Diệp Tiên Phong tới bầu trời, lúc này điểm nộ khí của hắn đã trèo lên tới đỉnh, cường đại uy áp làm cho cả Diệp gia sơn mạch quanh minh rung động. Hiện tại Diệp Thiên liền muốn biết là ai giết Diệp Khai. Cái này dưới cơn nóng giận tiên đế bi lực, trực tiếp dính líu Diệp gia những cái kia đệ tử tầm thường. Ngũ đại tiên đế trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó nhộn nhịp gật đầu, ngập trời tiên đế uy lực nháy mắt phóng thích, cưỡng ép đem Diệp Thiên uy áp từng bước tăng dã, vậy mới cho Diệp gia đệ tử một chút cơ hội thở dốc. Diệp Thiên đôi mắt xích hồng đem Diệp Khai mệnh bài tuyển tới trong tay. Mọi người không bị khống chế hướng nó nhìn lại. Diệp Khai mệnh bài đích thật là nát, không khoa trương thậm chí ngay cả nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi. Vân Châu, Man Di địa phương. Diệp gia gia chủ Diệp Thiên âm thanh lạnh giá vang vọng toàn bộ Diệp gia, năm vị trưởng lão theo bản đế lập tức tiến về Vân Châu. Nổ. Không chỉ Diệp gia nổ, toàn bộ Trung Châu đều đi theo nổ. Diệp gia thần tử vẫn lạc Vân Châu tin tức, cơ hồ tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong giống như lốc xoáy bao táp đồng dạng quét sạch toàn bộ Tử Ly đại lục. Nhân lực không thể thành chỗ tin tức lại tương đối nhanh chóng, tin tức này kình bạo mức độ có thể so thần đế chi chiến, rung động toàn bộ Tử Ly đại lục thật lâu không thể lắng lại. Diệp gia Diệp Khai, đó là có thánh đế chi tứ a. Cửu Kiếm Sơn Vân Kiếm đại hội trúc cơ kiếm tu chém xuống tiên đế sự kiện còn không yên tin tức. Mẹn mẹn không đến thời gian một tháng lại nên đón một lần rung mạnh. Diệp gia Diệp Khai vẫn lạc Vân Châu. Cái này từng cọc từng cọc, từng kiện khủng khiếp tu tiên chuyện địa giống như lốc xoáy bao táp đồng dạng lan tràn toàn bộ Tử Ly đại lục. Không có người biết là ai giết Diệp Khai, nhưng đều suy đoán cùng Cửu Kiếm Sơn có quan hệ, nhưng lại không quá chắc chắn. Cuối cùng coi như Cửu Kiếm Sơn lại cường đại cũng không dám giết thế gia Diệp gia thần tử a. Đáng nhắc tới chính là Diệp gia gia chủ Diệp Thiên thịnh nộ, có thể nói cả người đã điên rồi. Không tiếp thân xoáy Diệp gia cường giả tiến về Vân Châu, thế muốn đem Vân Châu quay cái long trời lở đất. Trung Châu bất hủ hoàng triều mượn đề tài để nói chuyện của mình, không hiểu đứng ra làm sáng tỏ việc này cùng Cửu Kiếm Sơn có quan hệ, vì thế Tử Ly đại lục thế lực lần nữa rung chuyển, cơ hồ tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Vân Châu Cửu Kiếm Sơn. Trung Châu bất hủ hoàng triều đây là muốn lần nữa đối Vân Châu động thủ ư? Càng có người suy đoán đây là làm giá họa Cửu Kiếm Sơn, đem Vân Châu đẩy hướng đầu gió. Vì thế Cửu Kiếm Sơn cũng không đến đây chuyện làm bất luận cái gì phát ra tiếng, cái này đổ ra qua dự liệu của tất cả mọi người, kỳ thực không có người biết, lúc này Cửu Kiếm Sơn đã lộn xộn, nhìn như hết thảy gió êm sóng lặng, thực ra quần quần sóng ngầm. Cửu Kiếm Sơn tông môn đại điện. Tông môn nữ đế Lãnh Diệp Thanh độc lập với trên đại điện. Bát đại phong chủ, 11 đường chủ phân lập hai bên. Nam Hoang Sơn mạch truyền về tin tức lần này để Lãnh Diệp Thanh cũng không ngồi yên được nữa, không thể không liên hợp 8 phong phong chủ cùng bàn đối sách. Chương 34, Đông Hoang Sơn mạch, một thơ một rượu một người. Trường môn nữ đế, các vị phong chủ. Kiếm Mang phong phong chủ Trương Vân Sinh mắt lộ ra sắc cơ. Trầm giọng nói, nghiệt tử Trần Trường Phong đây là đã đem trời đâm cái lỗ thủng. Bây giờ Diệp gia đã tức giận, thậm chí Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều đã trải qua bắt đầu có hành động, giấy là không gói được lửa, chúng ta yên lặng không có bất kỳ ý nghĩa. Các vị phong chủ liếc mắt nhìn nhau, đều không có cái gì tốt đề nghị. Mấu chốt là Trần Trường Phong lần này làm sự tình hoàn toàn chính xác quá lớn. Diệp Nguyên Nguyệt Sơn tiên tiêu Diệp Vân không nói, thậm chí cuối cùng còn chém Trung Châu thế gia Diệp gia thần tử, đây chính là toàn bộ Diệp gia tương lai. Cái này trực tiếp làm bọn hắn cả một đời đều không dám nghĩ sự tình. Khâm phục nói khâm phục, mấu chốt việc này lớn đến hình như đã không có cách dọn dẹp, Cửu Kiếm Sơn cũng bởi vậy lâm vào triệt để bị động. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lãnh Diệp Thanh. Lãnh Diệp Thanh chau mày, lạnh lùng nhìn xem Kiếm Mang phong phong chủ Trương Vân Sinh, lúc này mới lên tiếng nói, "Trương Vân Sinh, vậy ngươi muốn xử lý chuyện này như thế nào?" Giao ra Trần Trường Phong. Mắt nhắm lại, một đạo cực kỳ lạnh lùng hào quang theo Trương Vân Sinh đấy mắt hiện lên, hoặc đem nó trục xuất Cửu Kiếm Sơn, ủy thác cổ tộc từ đó giao thiệp, việc này đều từ hắn một người gánh chịu, cùng Cửu Kiếm Sơn vô cùng liên quan gì. Lời này rơi xuống, chúng phong chủ lông mày đều là nhíu một cái. Đây là muốn bức bỏ Trần Trường Phong ư? Phải biết đó cũng là Cửu Kiếm Sơn thiên kiêu a, có thể chạm thiên kiêu ngạo, có thể chạm tiên đế, có thể chém thế gia thần tử. 2000 năm tới Cửu Kiếm Sơn duy nhất thiên kiêu a. Phía trước Trương Vân Sinh là biết như thế nào thu thập nhân tâm, không phải cổ tộc người cũng sẽ không dựng ở nó dưới đỉnh, nhưng đối với Trần Trường Phong hắn cần gì phải biểu hiện như vậy không kịp chờ đợi muốn đem hắn xóa tên, phải biết Trần Trường Phong tuy là dễ dàng say rượu phạm sai lầm, nhưng cũng không thể phủ định hắn sắp thành liền Cửu Kiếm Sơn chuyện tương lai thực. Có phải hay không quá loa? Diệp gia thần tử săn giết Vân Châu thiên kiêu, chẳng lẽ Cửu Kiếm Sơn liền thờ ơ? Lãnh Diệp Thanh nghe Trương Vân Sinh quyết định phía sau cũng là cho mày, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, sự tình như là đã phát sinh vậy liền nghiêm túc đối mặt. Diệp gia tuy là cường thế, nhưng Cửu Kiếm Sơn cũng có Cửu Kiếm Sơn nội tình, đã việc này từ Trường Phong mà lên, cái kia Cửu Kiếm Sơn liền thay hắn gánh lấy. Trường môn nữ đế không thể a. Trương Vân Sinh ánh mắt biến đến lăng lệ, bây giờ Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều dị động, Diệp gia càng là đã quy hàng hoàng triều. Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều 2000 năm tới một mực nhìn chằm chằm. Việc này cũng đều là bởi vì Trần Trường Phong mới đưa đến nó dục dịch. Sai liền là sai, Trần Trường Phong cũng nhất định cần vì mình tùy hứng trả giá thật lớn. Chỉ có đem hắn giao ra, Vân Châu mới có thể nắm giữ phản ứng cùng chuẩn bị cơ hội. Cấp tiến Trương Vân Sinh dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Hơn nữa bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp Trương Vân Sinh thất thố như vậy. Tựa hồ có chút tận lực. Lãnh Diệp Thanh lúc này sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Trương Vân Sinh không buông tha nói, trưởng môn nữ đế, ngươi phải nghĩ lại a. Lần này Trung Châu dị động, dùng đến ngươi nhắc nhở bản tọa ư? Trương Vân Sinh nói còn chưa dứt lời, Lãnh Diệp Thanh âm thanh đã triệt để lạnh xuống. Khí thế cường đại nháy mắt phóng thích. Trương Vân Sinh sắc mặt cũng nháy mắt biến một trận tái nhợt. Trưởng môn nữ đế ngôi giận, bát đại phong chủ đồng thời không người. Hừ. Thờ ơ bên trong Diệp Thanh hàn quang lấp lóe, hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Trần Trường Phong là Cửu Kiếm Sơn tiên tiêu, cũng là đời tiếp theo trưởng môn người thừa kế. Mặc kệ hắn làm cái gì sau lưng đều có toàn bộ Cửu Kiếm Sơn chống đỡ, Cửu Kiếm Sơn không sợ Diệp gia cũng không sợ Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều, dù cho hắn đem trời đâm cho lỗ thủng, Cửu Kiếm Sơn cũng muốn đánh. Bá khí lộ ra ngoài. Bát đại phong chủ cơ hồ nháy mắt đã là đổ mồ hôi thấu nặng vào áo. Lãnh Diệp Thanh lời nói tràn ngập tuyệt đối mệnh lệnh, mọi người không một dám có phản kháng. Nói hay lắm, như Trung Châu hoàng triều xâm phạm, tính toán ta hợp hoan tông một cái. Đúng lúc này, Lạc Tuyết nữ đế âm thanh theo ngoài đại điện truyền đến. Môi hở răng lạnh, tuy nói thái nhất môn muốn không phải tranh. Thái huyền môn thái nhất tiên đế âm thanh đi theo vang lên, nhưng nếu hoàng triều chạy ta Vân Châu mà tới, cái kia thái nhất môn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tiếng nói vừa ra, Hợp Hoan Tông Lạc Tuyết tiên đế cùng Thái huyền môn thái nhất tiên đế xuất hiện tại đại điện Kiếm Minh Phong phía trước. Lãnh Diệp Thanh khẽ miệng khẽ nhếch, đứng dậy đi ra ngoài đón. Sau 10 ngày, thời tiết mù mịt, cho người một loại hắc vân áp đỉnh cảm giác. Đông Hoang Sơn mạch nội địa 10 vạn dặm. Vạn buồn đều theo uống rượu đi, Trường Phong xem như trong rượu tiên. Say múa ba thước thanh phong kiếm, thế gian cơm như mơ một giấc. Một thơ, một rượu, một người. Say rượu, ngự kiếm phương hướng cũng liền loạn. Say rượu, tư tưởng cũng liền điên rồi. Say phía trên, Trần Trường Phong lung lay ngự kiếm tiến lên trước người đều là một mảnh sương mù hơi nước mờ mịt thế giới. Đột nhiên, Trần Trường Phong dừng bước, khẽ nâng đầu nghiêng nhìn bầu trời, say nói thấp giọng nỉ nó nói, tiên đế cấp quyết đấu. Đúng lúc này, Đông Hoang chỗ sâu, một đạo kịch liệt năng lượng ba động cùng cuồng bạo tiếng long ngâm, đột nhiên ở trên bầu trời giống như sấm rền nổ vang. Nghe lấy cái này ẩn chứa cuồng bạo tiếng long ngâm, Trần Trường Phong sắc mặt cũng là khẽ biến, ánh mắt chăm chú nhìn kỹ bầu trời xa xăm, nơi đó chính là cuồng bạo năng lượng truyền ra địa phương. Mà mượn nhờ ánh mắt lợi hại, Trần Trường Phong hình như mơ hồ nhìn thấy một cái huyền chuyển ung dung nữ tử thân ảnh. Còn có, một đầu chừng vài trăm mét to lớn cự long màu đen bạo hướng mà ra. Bầu trời xanh thẳm bên trên, kịch liệt năng lượng ba động không ngừng chế tạo ra từng tiếng tựa như sấm rền âm hưởng, coi như Trần Trường Phong khoảng cách chỗ kia địa phương chiến đấu tương đối xa, cũng không khỏi có chút cảm thấy hai lô thai không rõ, kiếm thần kiếm ý tự động hộ thể. Mắt chăm chú nhìn chằm chằm xa xôi chân trời, nơi đó xanh đen hai màu, cơ hồ là tràn ngập nửa phần bầu trời, liền cái kia lười biếng hắc vân, cũng là bị khuyết đại đến nổi lên lưỡng sắc quang mang. không chỉ tiên đế cấp quyết đấu. Trần Trường Phong lông mày nhướng lên, hóa thành một đạo kiếm mang biến mất trên bầu trời. Dán vào đông hoang rừng cây đỉnh chót, Trần Trường Phong tốc độ vô cùng nhanh cước bay lên, sau mười mấy phút, rốt cục đến gần chỗ kia chiến đấu chỗ tồn tại, trên bầu trời kịch liệt năng lượng ba động truyền lại hạ huy áp, sợ là tiên đế tới cũng gánh không được. Tại khoảng cách bầu trời vòng chiến đấu bên ngoài mấy chục dặm, Trần Trường Phong ngừng thân thể dùng kiếm để kiếm khí biến mất khí tức. Khoảng cách gần xem, Trần Trường Phong cuối cùng thấy rõ cái gọi là rồng. Kỳ thực cái kia cũng không phải rồng, mà là cự mãng đồng dạng tồn tại. Yêu thú thân dài chừng vài trăm mét, thân mãng bên trên kèm thêm 9 cái đầu, mà màu đen cự mãng toàn thân hiện đầy vảy màu đen, hơn nữa, tại những cái này trên lân phiến còn lượn lờ lấy tầng một nồng đậm hắc vụ, cho người một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Trong truyền thuyết nắm giữ thần đế tu vi Đông Hoang hung thú cửu anh, Trần Trường Phong một chút liền nhận ra yêu thú thân thế, men say cũng theo đó đi ba phần. Từ Ly Đại Lục ghi chép, trong truyền thuyết Đông Hoang Sơn mạch có một con sông lớn tên gọi Hung Thủy, trong sông có một cái chín đầu quái tên gọi Cửu Anh. Cửu Anh trưởng thành đến như rắn, lại có 9 cái đầu. Đó chính là tên lớn trước mắt này. Cửu Anh cái kia chừng hơn một trượng to lớn đỏ tươi hai mắt, như là 18 cái to lớn đèn lồng màu đỏ đồng dạng treo ở bầu trời trong hắc khí, tràn đầy thô bạo cùng sát ý. Trần Trường Phong đưa ánh mắt về phía cái kia cùng Cửu Anh đối mắt người trên mình. Trên bầu trời nữ tử lẫm liệt trắng lệ, da thịt trắng như băng tuyết, mặt mũi quyến rũ như nước mùa xuân, làm người không khỏi đến vì đó nghiêng đổ. Một đầu tóc đen cao quý bị kéo thành phượng hoàng đồ trang sức, mỹ lệ làm rung động lòng người, dung nhan yên lặng điềm nhiên. Nữ nhân hờ hững mà đứng, điềm nhiên gương mặt xinh đẹp lại lộ ra một vòng tiên y khó mà che giấu ung dung cùng cao quý. Chương 35, giao chỉ nữ đế cùng Cửu Anh hung thú chi chiến. Giao chỉ nữ đế, tại sao lại muốn tới làm phiền bản tôn? Trên bầu trời, to lớn yêu thú Cửu Anh bỗng nhiên miệng nói tiếng người quá to. Nghe lời yêu thú này dĩ nhiên có thể nói người lời nói, Trần Trường Phong mắt say khẽ nâng. Đến tiên đế cấp yêu thú, đã sớm mở ra linh trí, trí tuệ cũng sẽ không so với nhân loại thấp. Ngược lại nữ nhân kia, dĩ nhiên là giao chỉ nữ đế, cũng thật là đúng dịp a. Muốn mượn ngươi nội đan dùng một chút. Giao chỉ nữ đế mỹ mâu nhìn kỹ Cửu Anh môi đỏ hé mở, lạnh nhạt tâm thanh giống như chân châu rơi vào khay ngọc thanh thúy dễ nghe. Nội đan, nhìn tới ngươi là muốn trùng kích thánh cảnh. Cửu Anh cười quái dị lên, tiếp lấy rêu cợt nói, bản tôn nội đan há lại ngươi nói muốn liền muốn. Vừa vặn bản tôn cũng ý muốn nuốt thần hóa rồng, hôm nay ngươi tới vừa vặn. Vậy liền không cần nói nhảm. Giao chỉ nữ đế nhàn nhạt lên tiếng, tay trắng dương nhẹ nguyên tố chi lực vây quanh quanh thân. Theo lấy bàn tay nàng nâng lên, một tia nho nhỏ màu xanh vòi rồng đống nhiên ở trên bầu trời hiện lên. Vòi rồng ban đầu chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, nhưng mà sau một lát, lốc xoáy bao tác đón gió tăng vọt, trước mắt liền biến thành hơn 10 trượng to lớn vòi rồng. Giữa thiên địa, màu xanh vòi rồng gào thét xoay tròn, trên mặt đất đại thụ không ngừng bị cưỡng ép rút ra, tiếp đó bị cuồng bạo gió lốc xoắn thành tấu trời mảnh gỗ vụn. A, Đông Hoang Sơn mạch cũng không phải ngươi giao trì địa bàn, còn chưa tới phiên ngươi tới dương ai. Nhìn cái kia càng thêm to lớn lốc xoáy bao tác, Cửu Anh rít gào trầm trầm vang vọng sơn mạch. Theo lấy tiếng long ngâm vang lên, Cửu Anh trên thân thể quang mang màu đen đại thịnh, mãnh liệt hỏa diễm màu đen đột nhiên theo nó thể nội nhảy đốt mà ra, hỏa diễm màu đen từng bước lượn lờ cuộn cuộn, cuối cùng hội tụ thành to lớn cột lửa màu tím xông thẳng tới chân trời. Trên bầu trời, to lớn màu xanh lốc xoáy bao tác, tại giao chỉ nữ đế phất tay ở giữa, mang theo cùng bạo tiếng gió hú thanh âm, điên cuồng đối Cửu Anh quét sạch mà đi. Phong bạo những nơi đi qua, phía dưới rừng rậm đều bị kéo thành một đạo hoàng thổ địa phương, không ít yêu thú tranh nhau chen lấn từ đó tháo chạy mà ra. Mượn nhờ kiếm lai kiếm ý thủ hộ, Trần Trường Phong không chút nào chịu đến ảnh hưởng. Dưới chân đạp kiếm tiếp tục xoay uống hợp hoang hữu, thần đế ở giữa quyết đấu nhất là có trợ giúp hắn lĩnh hội kiếm đạo. Giao chỉ nữ đế cùng thượng cổ hung thú một trận chiến, thế lực lại ngang tài. Thần đế tất nhiên cường đại, nhưng như Cửu Anh dạng này sống mấy trăm ngàn năm hung thú, thể phách liền là hắn tối cường át chủ bài. Quả nhiên, ngàn năm không thấy, ngươi đã đột phá tới thần đế đỉnh phong. Cửu Anh thấp giọng gào thét, chấn nhiếp núi rừng, như vậy vừa bạn dùng tới giúp bản tôn hóa long. Nói quát không biết ngượng. Trải qua một phen quyết liệt giao thủ, giao chỉ nữ đế y nguyên lộ ra cái kia ung dung cùng cao quý, nguyên tố chi lực tại cảnh hắn như ẩn như hiện. Không tin. Vậy liền chết đi. Mơ hồ mang theo tức giận long ngâm theo Cửu Anh trong miệng hô lên, Cửu Anh trên thân thể hắc quang càng ngày càng thịnh, quang mang mãnh liệt dĩ nhiên mơ hồ có đem trọn phiến thiên địa thôn vệ cảm giác. Muốn tới thật. Nhìn thấy Cửu Anh trên mình như thế, Trần Trường Phong mắt say hơi hơi nhấc lên. Nhìn trên bầu trời Cửu Anh trên thân thể cường liệt hắc quang, phía dưới vây xem cường đại yêu thú, đột nhiên có chút hoảng sợ cấp tốc hướng đông hoàng chỗ sâu biến mất, liền cái kia có ba cái hư hư thực thực tiên đế tu vi yêu thú cũng không ngoại lệ. Cửu Anh trên thân thể dị trạng, đồng dạng là bị giao chỉ nữ đế phát giác. Cảm thụ được xung quanh trong tiên địa bỗng nhiên quái dị phun trào năng lượng, gò má nàng cũng là từng bước nghiêm trọng, xung quanh mấy trượng bên trong nguyên tố chi lực điên cuồng cuộn cuộn. Ánh sáng màu đen bao phủ phiến tiên địa này, đông hoang chỗ sâu như có nhiều lần hắc quang bay lả tả mà ra. Đột nhiên hào quang đột nhiên thích chặt, chỉ là trong chớp mắt, thấu trời tử hoa liền áp xúc thành một đạo chỉ có chừng nửa thước cổ sáng màu đen đặc. Đông hoang cấm địa lực lượng. Cảm nhận được đạo kia cổ sáng màu đen đặc bên trong năng lượng, giao chỉ nữ đế không khỏi đến sắc mặt đại biến. Cấm địa lực lượng, đó là cái gì? Ngay tại Trần Trường Phong nghi hoặc thời khắc, trên bầu trời đạo kia cổ sáng màu đen đặc thiểm điện lướt nhanh ra. Cổ sáng tốc độ cực kỳ khủng bố, cơ hồ là giống như lấp lóe đồng dạng, vẹn vẹn hai cái nhảy liền xuất hiện tại giao chỉ nữ đế trước mặt. Thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Theo lấy giao chỉ nữ đế quát nhẹ rơi xuống, nó trước người không gian hơi hơi ba động, vô số đạo nguyên tố linh lực tự nhiên lóe lên, tiếp đó lẫn nhau dầu dị dung hợp, thành hình dạng xoắn ốc cao tốc xoay tròn lấy bạo hướng mà ra. Ầm ầm. Cổ sáng màu đen cùng nguyên tố chi lực những nơi đi qua, không gian hơi hơi bặm mẻo, trong nháy mắt dùng một loại vẫn thạch đụng nhau khủng bố thanh thế, trùng điệp đụng vào nhau. Cột sáng màu đen cùng nguyên tố chi lực một chút giao phong, nguyên tố chi lực liền rõ ràng rơi vào thế bất lợi, chỉ là trong chốc lát nguyên tố chi lực cầm vang bạo liệt, mà cột sáng màu đen lại chỉ là hơi ảm đạm. Phá hủy nguyên tố chi lực phía sau, cột sáng màu đen dùng một loại tồi khô lạp hủ tư thế, liên tiếp đánh xuyên trước người giao chỉ nữ đế linh lực phòng ngự, cuối cùng bắn vào thân thể nàng bên trong. Bị trọng kích giao chỉ nữ đế không bị khống chế phun ra một búng máu, gương mặt tái nhợt ở giữa từ trong nạp giới lấy ra một cái không gian quyển trụ bóp nát, tiếp lấy thân thể của nàng đỗng nhiên bị dị nháy mắt biến mất tại không trung. Nhìn đến miệng giao chỉ nữ đế liền như vậy hư không tiêu thất, cửu anh cái kia chín quả đầu lâu to lớn đồng thời ngửa đầu phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng cuồng bạo thét to. Tại cái này ẩn chứa cuồng bạo năng lượng gào thét hống âm thanh phía dưới sơn mạch giống như địa chấn đồng dạng không ngừng chấn động, một chút ngọn núi cao vút, dĩ nhiên là bị sinh sinh đánh gãy. Cái này kết thúc. Trần Trường Phong lần nữa ực một hớp rượu. Giao chỉ nữ đế đây là ngã xuống à? San giết đông hoang hung thú không được còn kém chút bởi vậy bị phản sát. Quả thực có chút vô vị. Say cười một tiếng, Trần Trường Phong lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa vào tới. Đi sâu đông hoang 800 dặm. Trần Trường Phong ngừng ngự kiếm đứng tại một chỗ sơn mạch bảo địa, đó là một đầu rộng số ước lượng 100 mét thác nước siêu cấp thác nước. Thác nước chút xuống, nện ở trên mặt hồ, bắn lên vô số bọt nước. Dưới ánh mặt trời, một đạo thất thải trường hồng vượt ngang mặt hồ, không nói ra được huyết lệ. Mà lúc này ánh mắt của hắn lại lưu lại tại cái kia dưới thác nước trong dòng sông, một nữ nhân chính giữa trôi nổi tại trên đó, đóng chặt đôi mắt cùng mặt tái nhợt vào má, để đến người biết nàng hình như bị thương không nhẹ. Giao chỉ nữ đế. Trần Trường Phong nhận ra phiêu phù ở trên mặt nước nữ nhân, đây chẳng phải là lúc trước cùng cửu anh chiến đấu giao chỉ nữ đế. Nhìn nàng hiện tại dáng dấp, dường như ở vào trọng thương hôn mê trạng thái. Đường đường giao chỉ thánh địa thần đế, không nghĩ tới cũng sẽ rơi xuống tình cảnh như thế, nhìn tới cái này đông hoàng cấm địa thậm chí còn mạnh hơn so với mỗi đại thánh địa, một kích liền có thể uy hiếp đến thần đế mệnh lệnh. Trước khi đi Lạc Liên lo lắng cũng không bắn tên không đích, cái này hoang chi địa hoàn toàn chính xác nắm giữ tu tiên giả cấm địa uy danh. Liếc nhìn lấy giao chỉ nữ đế, trong lòng Trần Trường Phong lập tức có chút lắc lư lên. Cứu hay là không cứu? Cứu nàng, e rằng sau này sẽ còn cho chính mình chọc phiền toái. Nhưng nếu như không cứu lời nói, nàng bây giờ e rằng khó sống sót rời khỏi cái này đông hoàng sơn mạch. Thôi, thôi, tại nói thế nào nàng cũng là nhân loại, không thể mặc kệ chết tại yêu thú này địa phương. A, tính là ngươi hảo vận. Trần Trường Phong say cười một tiếng, theo thói quen ngửa đầu được một hớp rượu, nhanh chóng xông vào trong dòng nước đem trong hôn mê giao chỉ nữ đế bế lên. Bởi vì thấm nước nguyên nhân, giao chỉ nữ đế toàn thân cao thấp ướt đẫm, Trần Trường Phong bàn tay vòng tại bắp chân của nàng cùng nao sau chỗ, lập tức cảm giác được cái tiết như ôn ngọc tiểu nộn chân mềm, xúc cảm cực kỳ mỹ diệu. Chương 36, nhặt được một cái bị thương sắp chết nữ đế dưới kiếm vực. Trần Trường Phong dựa vào cường đại tinh thần lực tìm đến một chỗ sơn động, đem giao chỉ nữ đế nhẹ đặt ở trên bệ đá, kiếm tới kiếm vực tại cửa động chống lên một đạo bình chướng, coi như là hung thú cũng đừng hòng phát giác. Chuẩn bị tốt hết thảy, Trần Trường Phong vậy mới khoảng cách gần xem vị này trong truyền thuyết giao chỉ nữ đế, dâng lên một vòng cảm giác kinh diễm, dùng mi mục như họa, băng cơ ngọc cốt loại này biểu tượng mỹ lệ từ ngữ để hình dung nàng hình như cũng không quá đáng. Hơn nữa, để cho Trần Trường Phong sợ hai tháng phục, vẫn là trên người nàng ẩn chứa cố kia ung dung cùng hoa lệ. So nữ đế sư tôn chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa thần đế khí tức hình như so tiên đế càng thêm thuần hậu kéo dài. Ánh mắt tại trương kia vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp bên trên đảo qua, Trần Trường Phong ánh mắt chậm chậm rời xuống, chỉ thấy tại nó cổ ngọc phía dưới bộ ngực vị trí, một mai dạng nước màu đen vuốt rồng xuyên thủng thân thể của hắn, hiện ra máu tươi cầm quần áo xâm nhiễm đến đỏ tươi. Dù cho xuống chút nữa một tấc, đan điền của nàng chi hải liền sẽ bởi vậy nghiền nát. Nguyên lai, đây mới là cửu anh áp chế nàng chỗ tồn tại, cấm địa đồ vật. Trong hôn mê giao chỉ nữ đế, đại mi hơi hơi nhíu lại, một vòng khổ sở mơ hồ chứa tại trên gương mặt, bộ dáng như vậy mặc dù có chút không phù hợp khí chất của nàng, nhưng mà có chút quyến rũ mê người. Cưỡng ép xua tán đi bản thân ba phần men say, Trần Trường Phong duỗi ra hai tay định mở ra giao chỉ nữ đế quần áo, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn tốt hơn thay nàng xử lý vết thương. Bất quá làm bàn tay Trần Trường Phong vừa mới đụng chạm lấy giao chỉ nữ đế dây thắt lưng thời điểm, nguyên bản đã mê man đóng chặt hai con ngươi giao chỉ nữ đế như là bị đau tỉnh lại, mỹ mâu hiện ra một vòng lạnh giá cùng xấu hổ nhìn xem Trần Trường Phong, bờ môi vụ vụ động nói, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Thật đơn giản mấy chữ, lại dùng hết nàng khí lực toàn thân. Thương thế thực sự quá mức nghiêm trọng, màu đen nuốt rồng lực lượng đã trải qua bắt đầu ăn mòn tinh thần lực của nàng. Mỗi một lần chút giận đều để giao chỉ nữ đế cảm giác chính mình như cùng ở tại cửa quỷ môn quan ngồi hồi đồng dạng. Cứu mạng ngươi, giúp ngươi cầm máu. Trần Trường Phong mặc dù say, nhưng trả lời cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Nghe lấy Trần Trường Phong trả lời, giao chỉ nữ đế thân thể rõ ràng run rẩy một cái, là ngươi cứu ta. Ký ức thu hồi, giao chỉ nữ đế vậy mới khẽ buông lòng một hơi, nhìn về trong đôi mắt Trần Trường Phong, ít đi một phần lãnh ý toàn thân đấu tranh một hồi, giống như quỷ môn quan đi về trước một lần. Yên tĩnh nhìn chăm chú Trần Trường Phong mấy giây, cuối cùng, giao chỉ nữ đế vẫn là thỏa hiệp chậm rãi nhắm lại mỹ mâu, thon dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cầm máu vô dụng, ta đã dùng qua linh đan, cái này vuốt rồng nắm giữ cực mạnh thôn phệ chi lực, linh lực của ta không cách nào tới gần, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực đem nó rút ra. Dạng này mới có thể củng cố tình trạng của ta, chờ một hồi coi như là ta lần nữa ngất đi cũng không cần ngừng. Tuy là không biết rõ ngươi là ai, nhưng cảm ơn. Ta nếu không chết, sau này nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Giao chỉ nữ đế cũng không già một người, mặc dù lòng có phê bình kín đáo nhưng cũng phân rõ nặng nhẹ. Về phần hôm nay quất đục nàng đương nhiên sẽ không lo lắng. Đường đường thần đế, muốn xóa đi một cái trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ đoạn ngắn ký ức bất quá trong chốc lát. Tất nhiên cái này muốn chờ đợi nàng khôi phục thực lực phía sau. Trần Trường Phong tự nhiên không biết rõ Giao Chỉ Nữ Đế đang suy nghĩ gì, chỉ là nhớ kỹ nàng nói tới trình tự, tiếp đó gật đầu một cái. Kiên nhẫn một chút, ta muốn bắt đầu. Nhìn Giao Chỉ Nữ Đế cái kia đường cong đường nét, cũng không biết Trần Trường Phong là say vẫn là căng thẳng, cuối cùng cứu người hắn cũng là lần đầu tiên. Bàn tay thoáng có chút run rẩy đem nó màu trắng buộc lấy mở ra, tại di chuyển quần áo thời điểm, ngón tay của hắn thỉnh thoảng sẽ đụng chạm lấy Giao Chỉ Nữ Đế da thịt. Lúc này, Trần Trường Phong có thể cảm giác được thân thể của đối phương đột nhiên căng thẳng lên, cái gọi là nữ đế nhìn tới cũng hầu như quy là nữ nhân, tại nam nữ tiếp xúc bên trên chuyện này, ai cũng không có khả năng giả bộ như chuyện gì đều không phát sinh. Cảm nhận được Trần Trường Phong động tác, Giao Chỉ Nữ Đế thân thể rõ ràng run rẩy một cái, bờ môi vụ vụ động run rẩy, cũng là một chữ đều không nói ra. Không có người biết được lúc này nội tâm của nàng hoạt động, thẳng đến cuối cùng nàng dĩ nhiên lựa chọn chậm chậm nhắm lại chính mình mỹ mâu, chỉ có thon dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Cái này cũng đủ để chứng minh lúc này nội tâm nàng cực không bình tĩnh. Nếu không phải có sinh mệnh nguy hiểm, phòng trừng căn cứ vào Giao Chỉ tính khí coi như là chết cũng sẽ không để bất kỳ nam nhân nào đụng nàng. Hơn nữa còn là một cái vẹn vẹn trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ. Mở ra Giao Chỉ Nữ Đế ngoài thân màu trắng tiên y liễu, chỉ thấy nó nội bộ vẫn còn có một kiện kim loại màu vàng nhuyễn giáp, tại nội giáp bên trên chính là chi kia xuyên thủng thân thể nàng màu đen vướng rồng. Tuy là lúc trước Giao Chỉ Nữ Đế đã dùng qua đan dược, vừa có thần đế lực lượng chữa trị lực lượng, nhưng từng tia máu tươi theo lấy Giao Chỉ Nữ Đế bất quy tắc hít thở vẫn là không ngừng theo nội giáp bên trong rỉ ra, có thể thấy được cấm địa này đồ vật uy danh cũng không phải là giả. Nhìn thấy Giao Chỉ Nữ Đế tâm tình vẫn tính ổn định, Trần Trường Phong vậy mới thận trọng phóng thích ra hồn lực. Kiếm mang tuôn ra, chậm rãi cắt ra Giao Chỉ Nữ Đế kể sát thân thể nội giáp. Nhìn xem cái kia mê người đường cong đường nét, Trần Trường Phong men say nháy mắt thanh tỉnh bảy phần, cấp bách lại sau khi ực một hớp rượu ép xuống một chút kinh tâm. Đập vào mi mắt là một mảnh bạch mang. Hít sâu một hơi, vì sợ nội giáp tác động đứt rồng lại thương tổn Giao Chỉ Nữ Đế, hắn đem nội giáp chậm rãi gỡ đến nàng cái kia trong suốt một nắm eo nhỏ nhắn. Đem nội giáp đẩy ra phía sau, Giao Chỉ Nữ Đế nửa người trên, cơ hồ liền là hoàn chỉnh hiện ra ở Trần Trường Phong trước mặt, mà cái kia dạng nước màu đen đứt rồng đồng dạng hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại trước mắt hắn. Bất quá, giờ khắc này Trần Trường Phong cũng cảm nhận được Giao Chỉ Nữ Đế trên tâm tình kịch liệt ba động, da thịt tuyết trắng, từ từ hiện lên tầng một nhàn nhạt phấn hồng, thân thể mềm mại thậm chí không bị khống chế hơi run rẩy lấy. Quản tốt tay của ngươi cùng mắt, không phải ta sẽ giết ngươi. Giao Chỉ Nữ Đế mặt mũi run rẩy nói. Say cười một tiếng, Trần Trường Phong lại sau khi ực một hớp rượu, rực rỡ ánh sáng màu trắng nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sân động, kiếm tới kiếm vực nháy mắt phóng thích, khí tức cường đại trọn vẹn nở rộ bao phủ Giao Chỉ Nữ Đế, cũng bao phủ trong sơn động hết thảy tất cả. Kiếm vực, ngươi là kiếm tu. Giao Chỉ Nữ Đế đột nhiên mở hai mắt ra, đầy mắt không dám tin nhìn xem Trần Trường Phong. Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư quan tâm những cái này? Trần Trường Phong lại uống một ngụm rượu, trực tiếp lựa chọn coi thường. Thừa dịp Giao Chỉ Nữ Đế phân thần thời khắc, to lớn kiếm ý nháy mắt ngoại phóng, tại trước người nàng từng bước tạo thành một cái to lớn bàn tay kiếm ý ngay tại Giao Chỉ Nữ Đế chưa từng phát giác lơ đãng ở giữa. Cái kia to lớn bàn tay kiếm ý nắm chặt nó lồi ra bước rộng, tiếp đó dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế tốn đi ra. A một tiếng thống khổ thê thảm, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ sân động. Giao Chỉ Nữ Đế tại mãnh liệt xé rách đau nhức kịch liệt bên trong trừng lớn hai mắt, khó mà chịu được đau đớn để thân thể của nàng nhịn không được tại trên giường đà biến dạng, thành một cái hình vòm tư thế ngửa ra sau, tiếp đó lại một lần nữa triệt triệt để ngất đi. Trước mắt một màn này kém chút trực tiếp để Trần Trường Phong phá định lực. Đuốt rồng thoát khỏi thể nội, ngay sau đó một màn kỳ dị phát sinh, mãnh liệt ngũ sắc linh lực tự mình tại Giao Chỉ thể nội vận chuyển lại. Trên thân thể xuyên qua vết thương không chỉ máu chảy ngừng lại, hơn nữa đang lấy một cái tốc độ kinh người khép lại. Trần Trường Phong cũng cười, lập tức dùng kiếm ý theo Giao Chỉ Nữ Đế rạch ra nàng dính đầy vết máu nội giáp, lay động đi trên người nàng vết máu, quần áo toàn bộ hướng hai bên rút đi. Trắng như son, non như nước. Tân thư cầu đề cử, cầu nguyện phiếu, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, cầu ngũ tinh khen ngợi. Chương 37, đi ngang qua Đông Hoàng, Giao Chỉ Nữ Đế chấn kinh xử lý xong hết thảy. Trần Trường Phong trở tay đem chính mình trường sam cởi ra, nhanh chóng bao trùm hôn mê Giao Chỉ Nữ Đế, chậm chậm đem nó để nằm ngang. Không có vướt rồng áp chế, Giao Chỉ Nữ Đế linh lực trong cơ thể tự mình vận chuyển, tất cả thương thế ngay tại từng bước tiêu tán. Vù vù một tiếng rung động sau đó, từng tầng mãnh liệt nguyên tố chi lực như là kén lớn bao khỏa tất cả, bản thân linh lực không thể nghi ngờ là Giao Chỉ Nữ Đế lúc này loại thuốc tốt nhất, tại nguyên tố chi lực chiếu dọi xuống, không chỉ thân thể thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, liền xâm nhập thân thể những cái kia năng lượng màu đen đều không chỗ ẩn nút, toàn bộ bị khu trừ Giao Chỉ Nữ Đế bên ngoài cơ thể. Thoáng qua 3 ngày đã qua. Trăng sáng sao thưa, nửa đêm bao phủ toàn bộ Đông Hoang sơn mạch. Trên dãy núi, Trần Trường Phong nâng chén yêu nguyệt đối ảnh thành ba người, ngắm nhìn mênh mông vô bờ Đông Hoang sơn mạch, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Dường như có người tới, hơn nữa tính mục đích cùng với cường liệt, liền là hướng tòa sơn mạch này mà tới. Tuy là khoảng cách nơi đây rất xa, nhưng dùng tốc độ của bọn hắn 2 ngày liền có thể đến. Chẳng lẽ là làm Giao Chỉ Nữ Đế mà tới? Vậy mình liền có thể thoát thân, cái này Giao Chỉ Nữ Đế chỉ hoán hắn thời gian quá dài, cũng không biết hiện tại Vân Châu tình huống như thế nào. Lần nữa được một hớp rượu, Trần Trường Phong quay người biến mất tại không trung, tiếp đó thẳng đến xa xa sơn động mà đi. Chờ một chút. Vừa mới đi vào sơn động chỗ tồn tại sơn mạch, Trần Trường Phong bất ngờ dừng lại bước chân. Thực lực còn không khôi phục, nàng đây là muốn làm gì? Trần Trường Phong tại một khỏa thông thiên dưới cây cổ thụ dừng lại. Khẽ nhíu mày nhìn về phía vụ trộm chạy ra sơn động Giao Chỉ Nữ Đế, lúc này hắn chính giữa đứng sừng sững ở dưới chân núi hồ nước phía trước hết nhìn đông tới nhìn tây. Tại xác định bốn bề vắng lặng, không yêu thú phía sau, Giao Chỉ Nữ Đế thò tay bày ra một đạo linh khí kết giới, tiếp đó tay ngọc chậm chậm mở ra tiên bào nút thắt, chợt một bộ để Trần Trường Phong trợn mắt hốc mồm hình ảnh bạo lộ tại trong con mắt. Màu xanh biết thanh thúy tươi tốt trong rừng, như bạch ngọc hoàn mỹ thân thể. Dung nhan xinh đẹp, trong lúc lơ đãng lộ ra một vòng tựa như tiên tử đồng dạng tươi đẹp, thon dài cổ trắng nõn, lộ ra một đoạn ưu nhã đường cong. Mặc cho màu tím cẩm bào trượt xuống dưới đất, giao chỉ nữ đế chậm rãi tiến lên một bước. Mỹ mâu mê ly cắn môi đỏ nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chết tiệt kiếm tu, vậy mà liền dễ dàng như vậy để hắn đi, bản đế còn không xóa sạch trí nhớ của hắn. Nói xong câu này hơi băng hàn lời nói phía sau, giao chỉ nữ đế tay nhỏ đem buộc tóc đen châm ngọc tùy ý giật xuống. Lập tức, đen sấm nhu thuận sợi tóc, liền làm một đường vương vai xuống, thẳng đứng eo thon ở giữa. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sợi tóc chuyển động theo. Động tác tùy ý, để đến giao chỉ nữ đế càng là kìm nén mấy phần vũ mị phong tình. Nữ nhân này, coi như Trần Trường Phong định lực khá hơn nữa cũng không có dạng này tâm lý chuẩn bị. Nàng đang làm gì? Tắm rửa. Nữ nhân này liền như vậy thích tắm rửa ư? Nơi này chính là Đông Hoang Sơn mạch a. Thật xứng đáng là tài cao mật lớn, ngươi hiện tại thế nhưng liền tiên đế cấp thực lực còn không khôi phục, dưới loại tình huống này còn muốn tắm rửa. Hơn nữa cái này gia hỏa này suy nghĩ còn thẳng làm kín đáo, lại còn nghĩ đến xóa đi trí nhớ của mình, quả nhiên coi như nàng thần đế tâm tư lại vì kiên nghị cũng không cách nào tiếp nhận bị một cái nam nhân xa lạ nhìn cái rõ ràng. Không làm không chết, trước mắt cái này đều đã mai nở hai độ. Thừa dịp ánh trăng, giao chỉ nữ đế chậm rãi hướng đi trong hồ nước, lưu cho Trần Trường Phong một tháng phía dưới bóng lưng. Cái kia như thác nước ba búi tóc đen như một đóa màu đen đại hoa đồng dạng ở trên mặt hồ nở rộ. Ai? Đúng lúc này, giao chỉ nữ đế đột nhiên kinh hô một tiếng. Giao chỉ nữ đế như là nghe được âm hưởng, cuối cùng nàng cũng là vị còn không khôi phục thực lực thần đế, lòng cảnh giác vẫn phải có. Hả? Bị phát hiện. Trần Trường Phong toàn thân run lên, say ngáy mắt thanh tỉnh ba phần. Một giây sau trong hồ nước trong chốc lát đột nhiên gió lóe lên, sen lẫn phong thuộc tính kỹ năng cột nước hướng thẳng đến bên bờ mà tới, bất quá cũng may cũng không phải Trần Trường Phong ở tại đại thụ. Cùng lúc đó bên bờ Trường Sam nhanh chóng bay về phía giao chỉ nữ đế. Chỉ là một cái phiêu giật nhảy ra mặt nước. Bạch quang chợt tiết, màu trắng tiên bào đã bao khỏa mà lên, nhưng bởi vì bối rối bao khỏa xuống nhanh nhẹn chợt tiết, như ẩn như hiện, so vừa mới càng thêm trêu người. Phanh cột nước tại bên bờ đánh tan, một bộ vượt qua mấy thước hóa thần kỳ vượn người hung thú ầm vang ngã xuống đất, hù dọa thấu trời hơi nước. Một cái khác không có bị đánh chết vượn người yêu thú thấy thế quay người quay đầu liền chạy. Hiểu lầm. Trần Trường Phong lúng túng cười uống một cái hợp hoa hữu, thầm nghĩ dĩ nhiên là hai cái yêu thú trải qua, cái này chính mình cũng không phát hiện a. Có chút thất thần, cứ việc ý thức đến chính mình thất thố, thế nhưng ánh mắt của hắn lại không bị khống chế xuyên thấu qua ánh trăng rơi xuống, rơi vào cái kia trở lại bên bờ dáng người hiểu điệu trên thân thể mềm mại, xuyên suốt ra mê người đường cong, giao chỉ nữ đến nửa chặn nửa che chân dài, lộ ra đặc biệt trêu người. Hóa thần kỳ yêu thú, tự tìm cái chết. Giao chỉ nữ đế phát hiện muốn đánh lén mình chỉ là hai cái yêu thú, kiêu ngạo hừ một tiếng, chân trái hướng phía trước đạp mạnh bắn ra mà ra, uyển chuyển thân thể mềm mại trên mặt đất vẽ lên một đạo mê người đường cong, hướng về chạy trốn yêu thú bắn tới, phong vẫn. Phong chi nguyên tố kỹ năng. Kèm theo giao chỉ nữ đế khét đều, một đạo nhỏ bé đến cơ hồ chỉ có bằng ngón cái thâm thúy tia sáng, nháy mắt bắn mạnh mà ra. Tia sáng vừa mới xuất hiện, không gian dĩ nhiên đều run rẩy mấy lần. Một giây sau, tia sáng bắn mạnh mà ra, trực tiếp xuyên thủng vượn người yêu thú đầu. Hai đầu hóa thần kỳ yêu thú, đơn giản như vậy liền nuốt hận Tây Bắc. Ngay sau đó tại Trần Trường Phong nhìn kỹ, giao chỉ nữ đế thuần thục lấy ra bọn chúng thể nội nội đan. Dễ làm giòn nữ nhân. Trần Trường Phong gật đầu một cái, nhịn không được nội tâm nói, có thể trở thành thánh địa nữ đế, cũng là cái nhân vật hung ác. Thu hai đầu yêu thú nội đan, giao chỉ nữ đế bốn phía nhìn một chút, tiếp đó hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến sơn động phương hướng mà đi. Lấy nàng hiện tại còn chưa kịp tiên đế thực lực, căn bản không có khả năng theo cái này đồng hoàng chỗ sâu sống sót rời khỏi. Cho nên nàng lần nữa trở về sơn động. Khoảng cách một đoạn thời gian, Trần Trường Phong cũng lộ vẻ tức giận trở về hang động. Giao chỉ nữ đế lúc này chính giữa xếp bằng ở trên giường đá hấp thu hai cái kia yêu thú nội đan, một thân đơn giản màu trắng tiên bào, không chút nào khó nén nó phong thái, có chút tái nhợt trên khuôn mặt, ngũ quan là dạng kia tinh xảo động lòng người, mi mục như họa. Tiên bào phía dưới là cái kia khó nén đầy đà phong thái, cũng không phải phổ thông thiếu nữ có khả năng với tới. Ngươi không đi. Giao chỉ nữ đế đột nhiên mở ra, thấy là Trần Trường Phong phía sau để phòng ánh mắt từng bước bình tĩnh trở lại, không khỏi đến mỉm cười, trở về. Trần Trường Phong say gật đầu cười, không khỏi nói, ngươi còn bao lâu có khả năng khôi phục? Thế nào? Chờ không nổi muốn chạy khỏi nơi này. Giao chỉ nữ đế hơi hơi đứng lên, mang theo một trận nhàn nhạt gió hương, đôi mày kẻ đèn cau lại khẽ thở dài, ngoại thương ngược lại không có gì đáng ngại, bất quá thực lực trọn vẹn khôi phục có lẽ còn cần hai ngày thời gian. Giao chỉ nữ đế mỹ mâu nhìn kỹ Trần Trường Phong đánh giá trên dưới. Tiếp đó hiếu kỳ mỉm cười nói, lá gan của ngươi thật không nhỏ, trúc cơ kỳ thực lực liền dám xông trong Đông Hoang Sơn mạch, hơn nữa lại còn có thể sống sót. Không có cách nào a, muốn đi Trung Châu, con đường này nhất nhanh gọn. Trần Trường Phong cười cười, lúc này mới hỏi, đúng rồi, tên của ngươi? Cầu Nguyệt. Mỹ mâu hơi hơi lóe lên một cái, giao chỉ nữ đế lại cười nói, bất quá theo sát lấy sắc mặt nàng đổi biến, chờ một chút, ngươi tiến vào Đông Hoang Sơn mạch là làm tiến vào Trung Châu. Ngươi theo từ đâu tới? Nam Hoang Sơn mạch mà tới. Cầu Nguyệt đôi mắt trừng lớn, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Chương 38, giao chỉ nữ đế lầm uống hợp hoan tiểu ngắn ngủi nói chuyện với nhau, giao chỉ nữ đế đã chấn kinh. Trúc cơ kỳ tu vi không sai a, hắn là như thế nào vượt ngang Man Hoang Sơn mạch, thật sự là để người có chút khó bề tưởng tượng. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, Cổ Nguyệt cũng không có hỏi nhiều, cuối cùng mỗi người đều có mỗi người bí mật. Về phần Trần Trường Phong, vốn là tính cách trong sáng vô tư, cũng không có cái gì tốt che giấu. Người muốn đi Trung Châu? Giao chỉ nữ đế lần nữa mở miệng nói. Ân, muốn đi Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều. Trần Trường Phong tiện tay được một hớp rượu, bình tĩnh nói: Trung Châu Bất Hủ Hoàng Triều ta có không ít bằng hữu, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể đem ngươi giới thiệu cho bọn hắn. Giao Chỉ Nữ Đế mỉm cười nói. Nghe vậy, Trần Trường Phong sững sờ, đi theo tại đối phương cái kia ngạc nhiên trong ánh mắt lắc đầu: Đa tạ, bất quá ta muốn vẫn là thôi, ta cũng không phải đi tìm nơi nương tựa Trung Châu Hoàng Triều. Nghe được Trần Trường Phong dĩ nhiên cự tuyệt hảo ý của nàng, trên khuôn mặt của Giao Chỉ Nữ Đế rõ ràng hiện lên một vòng kinh ngạc, giới thiệu của mình dĩ nhiên sẽ bị người cự tuyệt. Đây chính là qua nhiều năm như vậy một lần đầu, lúc này Giao Chỉ Nữ Đế cơ hồ có chút xúc động muốn hỏi một câu: Ngươi biết ta muốn đem ngươi giới thiệu cho ai à? Nhưng mà xúc động chỉ là ở trong lòng lóe lên liền tắt, dùng Giao Chỉ Nữ Đế định lực cùng thân phận, tự nhiên thật sẽ không ngay tại chỗ hỏi ra loại lời này. Đơn giản giao lưu. Trần Trường Phong bay người xách theo vỏ rượu đi cửa động, tiếp đó dưới ánh trăng uống. Giao Chỉ Nữ Đế lắc đầu, cũng chậm chậm nhắm mắt, chậm rãi dung hợp trước mặt yêu đan. Tại Giao Chỉ Nữ Đế dưỡng thương mấy ngày nay, bởi vì Trần Trường Phong thủ hộ, hai người quan hệ cũng là từ từ quen thuộc lên. Mà có lẽ là bởi vì ân cứu mạng nguyên nhân. Hiện tại Cổ Nguyệt nói chuyện với Trần Trường Phong bên trong, cái kia quét tương tự cựu cư cao vị cao quý cũng đã từ từ phai nhạt xuống tới. Này ngược lại là để đến trong lòng Trần Trường Phong đã thoải mái một chút, cuối cùng hắn không thích nhất chính là loại vật này. Hoàng hôn trăng chìm, thoáng qua hai ngày thời gian đã qua. Cửa động, nguyệt hoa phía dưới. Rượu, rượu ngon. Trần Trường Phong trong ngậm nói mớ một câu, kinh đến Giao Chỉ Nữ Đế mở tròn mắt, tiếp đó lại dài thua một hơi. Nói mớ, ý thức tỉnh lại, người không tỉnh. Gia hỏa này, liền nằm mơ thời điểm đều tại uống rượu, quả nhiên là tiêu sái. Cổ Nguyệt không nói đồng thời cũng có chút cực kỳ hâm mộ, thân là Giao Chỉ Tiên Đế có quá nhiều không thể làm cũng không thể làm, thân phận cùng địa vị để nàng liên tục không bưng giá đỡ, trong thánh địa càng là toàn bộ đem nàng coi là nữ đế, tôn trọng cùng sợ hãi, mà không một người nhưng thổ lộ tâm tình. Trường sinh là đầu cô độc con đường. 2000 năm, Cổ Nguyệt cho tới bây giờ không giống cái này, năm ngày cùng Trần Trường Phong cái trúc cơ kỳ này tiểu tu sĩ tại một chỗ thời gian thoải mái qua. Hắn không biết rõ chính mình thánh địa nữ đế thân phận, tự nhiên cũng không có những cái được gọi là sợ hãi, hết thể giống như là phản phát uy chân đồng dạng, loại trạng thái này để nàng cực kỳ dễ chịu. Sa mượn Lý Bạch một chén rượu, men say quần quần thấm trong lòng. Hôm nay có rượu hôm nay say, chớ cho kim bình đối không trăng. Trần Trường Phong trong ngộng cười ngớ ngẩn, quanh thân kiếm ý theo đó chìm nổi, nhắm mắt sống mơ mơ màng màng, một phần thơ, một đấu rượu, một khúc trường ca, một kiếm thiên ngai. Ha 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 ha. Mênh mông đại mộng bên trong, duy ta độc người sớm giác ngộ. Trần Trường Phong si đỉnh nháy mắt hấp dẫn Cổ Nguyệt. Nàng không khỏi đứng dậy đi tới cửa động. Suy nghĩ hiếu kỳ nghiêm túc đánh giá đến ngồi dựa vào đá bên cạnh Trần Trường Phong tới. Thế nhưng hắn cũng không phát giác, vẫn như cũ nhắm mắt si nói, dù cho là nằm mơ đều tại uống rượu. Người điên. Cổ Nguyệt không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, mắt đẹp ngơ ngác nhìn Trần Trường Phong nói, làm mộng cũng như vậy si đỉnh. Cổ Nguyệt như có điều suy nghĩ nhìn trong giấc mộng Trần Trường Phong, lần đầu tiên đối một người sinh ra hứng thú nồng hậu. Gia hỏa này, đến cùng là cái hạ người gì? Cảm giác trên người hắn hình như có một loại không hiểu mị lực, để chính mình cái này nữ đế cũng nhịn không được muốn cùng thân thiết. Không biết là bởi vì ân cứu mạng nguyên nhân, cũng hoặc là thèm muốn hắn phần này tùy tính tự nhiên, hay là cái khác đồ vật gì. Cổ Nguyệt trầm mặc. Mấy ngàn năm nay nàng nhìn thấy qua rất nhiều tu tiên giả, lại không nhìn thấy qua như Trần Trường Phong dạng này tu tiên giả. Nàng cảm thấy đây mới thật sự là tu tiên giả, có khi thơ diệu thiên hạ tình hoài, có phóng khoáng ngông nên nhân tính, càng có ý vị sâu xa can đảm. Như vậy hoàn chỉnh một người. Trong bất chi bất giác nội tâm Cổ Nguyệt càng là đối với Trần Trường Phong sinh ra hứng thú nồng hậu. Rượu này, thật có tốt như vậy uống. Cổ Nguyệt ánh mắt không tự chủ thiên hướng bên người Trần Trường Phong vào rượu, do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là không người cầm lấy một vò. Tiếp đó nhìn chằm chằm Trần Trường Phong một chút, quay người về tới bên giường bằng đá bên trên. Mở ra rượu phong, thiên quang mở mịt, mùi rượu bốn phía. Cái này linh khí rượu, chẳng lẽ là phổ thông tu tiên giả phụ trợ tu hành rượu. Sau nửa canh giờ, Trần Trường Phong đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo như thực chất kiếm mang theo trong hai con người bắn ra mà ra, liếc nhìn hướng xa xôi tây phương. Lại gần, xem ra chính mình cũng cuối cùng có thể thoát thân. Cổ Nguyệt, dùng thực lực ngươi bây giờ, cũng đã cảm nhận được đã có người chạy bên này mà tới a. Trần Trường Phong đưa lưng về phía sân động, say trầm trầm nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai liền có thể đến lúc đó ngươi liền triệt để an toàn. Nghe lời nói không tiếng động, Trần Trường Phong như là phát giác được dị thường quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Lúc này Giao Chỉ Nữ Đế đơn khuỵu tay chống tại trên bàn đá nâng cầm lên, nắm lấy vỏ rượu trước mặt không ngừng đong đưa lấy, yên tâm đi, những cái kia đều là ta người, sẽ không tổn thương ngươi. Giao Chỉ Nữ Đế như là uống say, khuôn mặt cái cổ đều bị màu hồng thay thế. Ngây dại, Trần Trường Phong ngơ ngác nhìn vẻ say Giao Chỉ Nữ Đế lại có chút không hiểu ngây dại. Túy tiểu giai nhân nào hồng diện, bất vong yên ngữ tiểu thái tu ôn nhu. Lúc này Giao Chỉ Nữ Đế liền là cho hắn loại cảm giác này, ý tứ liền là nói uống say giai nhân đỏ mặt như đào đồng dạng, vẫn còn có nói nhỏ cùng người còn yêu kiểu hơn hoa ôn nhu. Loại hình thái này Giao Chỉ Nữ Đế là cái nam nhân sợ là đều gánh không được. Cái kia, ngươi có hay không có phát giác được một điểm không thích hợp a? Trần Trường Phong biến sắc mặt, nhìn xem Giao Chỉ Nữ Đế hợp hoan tiểu trong tay, đáy lòng dâng lên một chút dự cảm không rõ. Hoàn toàn chính xác cực kỳ không thích hợp. Cổ Nguyệt cũng là phát hiện, thân thể của mình ngay tại biến đến lửa nóng, hơn nữa cỗ này hỏa khí còn có từng bước lan tràn xu thế. Nàng trương kia khuôn mặt đã hiện đầy mê người ửng đỏ, nguyên bản linh động con người, lúc này cũng là biến đến mê ly, liền cái kia thon dài cổ ngọc cũng leo lên tầng một phấn hồng. Trần Trường Phong thầm nghĩ cái này không chạy, không khỏi lúng túng nói, ai bảo ngươi uống rượu của ta? Thế nào? Rượu này có vấn đề? Nhìn thấy Trần Trường Phong bộ dáng như vậy, Cổ Nguyệt nghi ngờ hỏi: "Ai nói cho ngươi đây là rượu?" Hợp Hoan Tông thủ đoạn hắn nhưng là kiến thức qua, lúc trước tại Tiên Đế giới kiếm ý vẫn ngộ chúng Lạc Liên trời sinh mỹ thể Hồng Loan Hương. Trần Trường Phong có chút không nói, đây là Hợp Hoan Tông Hợp Hoan Hữu, tuy là linh khí dư giả nhưng nội hàm Hợp Hoan độc. Không phải tất cả thể chất đặc thù đều có thể tiếp nhận, nhất là nữ nhân. Ngươi thử nghiệm dùng bản thân linh lực áp chế một thoáng, ta đi cho ngươi làm một chút nước lạnh tới. Trần Trường Phong nhắc nhở một tiếng, quay người hướng bên ngoài sơn động đi đến. Giao Chỉ Nữ Đế nhìn bóng lưng Trần Trường Phong có chút mê ly, mùi rượu xôi theo hít thở du tẩu tại huyết dịch đường cái, cuốn quanh lấy thư giãn lỗ chân lông, vòng cánh tay hơi say rượu mà rung động ra thịt, cả người đã triệt để cam tâm tình nguyện trầm luân tại cái này mê hoặc tâm trí mùi thơm ngát bên trong, triệt để mất phương hướng. Đột nhiên, Trần Trường Phong đống nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, một đôi tay ngọc theo sau lưng vòng khép lại sống lưng của hắn, có chút ấm nóng khuôn mặt xuyên thấu qua hắn không tính vững chắc sau lưng quần áo truyền lại vào thân thể,